Phẩm cuối chúng tôi nhắc thêm hai điểm trong phẩm phổ môn mà quý Phật tử có nhiều người thường thắc mắc. Trong phẩm kinh phổ môn có dạy rằng là nếu như ai mà hiểu được danh hiệu Quán Thế Âm mà một lòng niệm danh hiệu Ngài, thì muốn cầu con trai thì được con trai, muốn cầu con gái thì được con gái, cầu sinh con gái thì được sinh con gái, cầu chức vị trong xã hội thì được chức vị, và ngay cả những người mà manh lung ảm ả, điên, câm điếc ngầm, mù vân vân thì đều có thể làm mình cả. Thì qua lời dạy đó chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng cái lời kinh, ý kinh dạy. Cả không thôi thì có nhiều người cầu con trai không có con trai là nói là Bồ Tát không linh, hoặc là cầu con gái không được con gái cũng tắt là Bồ Tát không linh, hoặc là người cầu chức vị ở trong địa xã hội mà không được cũng nói là Bồ Tát không linh. Thì như vậy mình phải hiểu như thế nào cho đúng cái nghĩa của diệu pháp. Như tuần trước chúng tôi đã trình bày, thì người mà hiểu danh hiệu Quán Thế Âm, tự nhiên là cái người mà nghe được và hiểu được tiếng nói của tất cả mọi hiện hữu trong cuộc đời này. Và tiếng nói đó là tiếng nói vô ngã. Cái thực tướng của các pháp là vô ngã tướng, và thực tính của các pháp là vô ngã tính. Nó theo nhân duyên nó thay đổi, chứ nó không còn cái tính nhất định và không có cái tướng nhất định. Và qua cái sự thật đó, nếu người nào mà biết được sự thật đó, hiểu được sự thật đó, thì có thể đạt được ý muốn của mình trong cuộc đời này được. Ngay cả sự giải thoát có đạt được huấn chí truyền con trai con gái. Sinh con trai mà được sinh ra đó là một pháp, và nó cũng do điều kiện sinh. Trong một cái điều kiện nào đó, nếu chúng ta khảo sát thật kỹ, thì người ta có thể sinh con trai. Và trong một cái điều kiện nào đó, nếu khảo sát thật kỹ, người ta vẫn sinh con gái được. Và như vậy là dựa theo cái tính vô ngã tính của các pháp, dựa theo cái vô ngã tướng của các pháp mà con người có thể sanh con như ý muốn. Cái đó là khoa học ngày nay đã chứng minh rồi. Cho đến thập niên gần đây là khoa học đã tuyên bố cái kết quả là có thể sanh con như ý muốn. Đó là cái lời dạy mà tuyên bố về thực tướng, chứ không phải là Ngài đem con trai con gái tới Ngài cho mình. Đó là cái điều mà mình phải hiểu cho đúng cái lời Phật dạy. Thì câu nhất là trong cái vấn đề sinh con này có một phần lớn nó ảnh hưởng đến cái ý lực, ý chí của bà mẹ. Vì vậy cho nên chi đây là một cái điều kiện cũng cần phải suy gẫm, là có thể nhiều khi cái ý chí mạnh mẽ của bà mẹ mà có thể sinh con như ý muốn được, hẳn nhiên là hẳn có thể phụ thuộc vào thức ăn, hẳn nhiên là hẳn có thể phụ thuộc vào một vài điều kiện khác nữa về vật lý. Đại khái như vậy thì cái vấn đề sinh nam nữ là vấn đề có thể tùy thuộc theo ý muốn của con người, nhưng với điều kiện là chưa đến chừng nào mà mình thể hiện đủ cái điều kiện đó. Cầu cái chức tước địa vị, cầu này không phải là ai cũng tham lam để ứng địa vị chút cao. Người ví dụ như muốn mà đỗ tiến sĩ thì cái người đó biết rằng cái khả năng, cái tâm, cái trí thức của con người cũng vô ngã tướng và vô ngã tính. Nó không phải mình sinh ra là cha mẹ sinh mình ra là mình dốt đâu, mà nếu mình cứ học, quyết tâm học thì là sẽ sáng. Cái tính chất của cái trí tuệ cũng vậy, tính chất của trí thức cũng vậy, hẳn bất định. Nếu như có điều kiện giáo dục, có điều kiện mình được huấn luyện tu học, thì tất cả cái sự si mê của mình đều được phá tan, và tất cả cái kiến thức mà mình muốn đạt được sẽ đạt được. Cho nên chi nếu như mà muốn đỗ tiến sĩ thì phải nỗ lực cho đến cái khả năng của tiến sĩ mình vẫn đỗ được như thường. Và từ cái văn bằng đó, từ cái khả năng đó mà mình có thể thành tựu được cả cái vị trí trong xã hội của mình, trong xã hội. Và là cầu quan vị, đặt quan vị là vậy. Chứ không phải là cứ không có học hành chứ cả, mà cũng lười biếng nữa, mà nhất định là cứ sinh ra cứ nói thôi, mình làm cái pháp dễ nhất là cứ đến ngày mà niệm quan danh hiệu quả thì ấm rồi mới để ra làm quan, thì cái này thì oan cho kinh. Điều kỳ tự phải nhớ điều đó. Và cả những cái bình cũng vậy, tất cả cái bình hẳn là một pháp, và hẳn sinh ra cũng có điều kiện sinh. Trong một điều kiện nào đó người ta bị một cái dây thần kinh nào đó thì không nói được. Trong một cái điều kiện nào đó bị vướng một dây thần kinh nào đó người ta không nghe được. Và trong điều kiện nào đó bị vướng một cái dây thần kinh hay là một cái điều kiện gì ở trong cái vọng mô, trong cái cung mắt của mình, trong cái nhãn quang, nhãn cầu của mình, thì cung mắt bị mờ đi. Thì điều kiện khoa học nếu đến một ngày nào đó mà phát triển tinh vi, ngay bây giờ đã khá tinh vi rồi, người ta có thể làm cho những người mù khỏi mù được, người ta giải phẫu và có thể làm được. Người mắc cận thị là ngay bây giờ bên Liên Xô là đã giải phẫu và làm cho mất hết cái cận thị đi. Tuy nhiên là với những cái máy móc tinh vi và hẳn nhiên là tốn kém. Thì như vậy là mắt lúc ám ả đều chữa trị được cả. Chừng nào mà chữa trị được là vì con người chưa tìm ra đủ điều kiện để làm cho con mắt lành, làm cho lỗ tai nó lành, và làm cho cả cái bình của mắt của tai nó lành. Còn tất cả các bình đều vô tự tướng và vô tự tính, do một cái điều kiện đó nó sinh. Thì nếu như mình có trí tuệ, mình tìm ra được điều kiện để mà hủy diệt điều kiện đó đi, thì cái bình nó lành. À, như vậy là mắt lung ảo mạo chứ cũng lành cả. Như vậy là thực ra cách đây cả hơn 20 thế kỷ mà kinh Diệu Pháp đã nói cho trao lại cho loài người một niềm tin lớn, là tất cả mọi thứ của con người mà lệch lạc, cả đời sống vật lý, tâm lý và cả trí tuệ đều được điều chỉnh cả, nếu như con người muốn và tìm nỗ lực để tìm ra cái cách để mà đạt được cái điều mình muốn thì vẫn đạt được. Ngay cả giải thoát khỏi sinh tử mình còn thực hiện được, huống chi những cái chuyện mà có khỏi bình. Đó là vấn đề mà kinh điển của Diệu Pháp Liên Hoa đã trao cho loài người một niềm tin lớn, là cái khả năng con người, khả năng trí tuệ nó vô lượng, bởi vì nó vô tự tính và vô ngã tướng, và tất cả các pháp đều hẳn là không có thật cả, là bởi vì do duyên sinh, cho nên chỉ cần thay đổi điều kiện là mọi pháp đều thay đổi. Cái đó là rất khoa học và rất thực. Bây giờ tôi đi vào cái phần ba phẩm cuối. Phẩm thứ nhất là phẩm Đà La Ni. Trước hết tôi trình bày nội dung của phẩm Đà La Ni. Lúc bây giờ Bồ Tát Diệu Vương mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, sau này những người thọ trì đọc tụng giải nói kinh điển Phật Hoa, và hẳn nhiên là có cái vấn đề tu tập Phật Hoa nữa, thì phước đức của nhiều không, được bao nhiêu phước đức? Thì Đức Phật mới dạy là nếu như có thiện nam tín nữ nào trong cái thời mà mạt pháp sau này ấy, mà thọ trì đọc mà hầu hạ vô lượng chư Phật, thì phước đức đó rất là lớn. Nhưng mà nếu như có một người thiện nam tín nữ nào mà trong thời mạt pháp á, mà chỉ học hiểu một bài kệ bốn câu của Phật Hoa thôi, mà thực hành, đem nó ra để thực hành, thì cái phước đức của người này còn lớn hơn phước đức của cái người mà hầu hạ vô lượng chư Phật nữa. Như vậy chứng tỏ là phước đức rất lớn. Rồi từ đó Bồ Tát Diệu Vương mới phát nguyện, bạch Thế Tôn, phát nguyện rằng con sẽ phát nguyện hộ trì cho tất cả những người thiện nam tín nữ nào sau này, những người Phật tử nào sau này thọ trì độc tùng và tu tập Phật Hoa. Và ngài nói lên một cái bài gọi là mình danh là thần chú đọc trước Đức Phật, có Đức Phật chứng minh. Rồi ngài dạy rằng là nhờ cái bài thần chú này là cái bài chú mà 62.000 Đức Phật là đã từng nói, ai mà xâm phạm vị pháp sư chính là xâm phạm chư Phật. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà người nào có thọ quyết tâm để học hỏi kinh Phật Hoa và thực hành kinh Phật Hoa, thì Bồ Tát Diệu Vương sẽ xuất hiện để hộ trì. Và cái điều mà tất cả các cái năng lực ngoại đạo tà giáo, người năng lực của giải xoa la xá của quỷ căn vân vân, các cái năng lực tà đó không thể xâm nhập được vị pháp sư, thì người đang tu tập Phật Hoa đó, bởi vì cũng y hệt như những cái năng lực tà đó không thể xâm nhập được chư Phật vậy. Đó là xác định một sự thật và tạo ra một sự khích lệ cho người thọ trì đọc tụng kinh Phật Hoa. Tiếp theo, Bồ Tát Diệu Vương là Bồ Tát giảng thí cũng bạch về Thế Tôn rằng có nói lên một vị chủ và nói rằng con sẽ phát nguyện hộ trì, sau này con sẽ hộ trì cho tất cả các thiện nam tín nữ nào mà thọ trì đọc tụng và tu tập kinh Phật Hoa. Và nói lên một vị chủ, nhờ vị chủ này mà vị chủ này cũng là năng lực của chư Bồ Tát, mà thành thử vì vậy các cái sức mạnh của tà như ma quỷ các thứ đó, nó không thể xâm nhập được vị pháp sư, không tìm được kẻ hở vị pháp sư, không thể chỉ trích và không làm cho đau buồn các cái người tu tập kinh Phật Hoa này. Đó là Bồ Tát giảng thí cũng để mà bảo vệ an toàn cho một người tu tập kinh Phật Hoa, vừa là nói lên một cái sự khích lệ lớn cho những người tu tập kinh Phật Hoa, tạo một niềm tin lớn cho những người tu tập kinh Phật Hoa. Tiếp theo, Bồ Tát giảng thí là Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương, đó là hai vị vua trong cõi trời Tứ Thiên Vương Thiên, là cõi trời gần nhất, cõi trời dục giới gần nhất của cõi người này. Cõi trời này là luôn luôn hộ trì cuộc đời và trực tiếp hộ trì cuộc đời, bởi vì sự hướng thịnh của cõi trời này nó liên hệ đến sự hướng thịnh của cái cõi người này. Thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một vị trong bốn vị thiên ở cõi trời dục giới, có cái hành là đa văn, thường ham học hỏi kinh điển và ham nghe diệu pháp. Vị này lại cũng thường có mặt xuất hiện trong cuộc đời này để mà giúp đỡ con người đi vào đường thiện. Thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng nói lên bị chú và nói rằng là bị chú này là bị chú mà giúp cho cái vị mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa khiến cho vị này được an toàn và các cái năng lực tà đó không thể xâm nhập được. Ma quái bản ác hung tàn và tất cả những năng lực đó không thể xâm nhập mà phá hại nào hại được cái người thọ trì đọc tụng hành trì kinh Pháp Hoa. Rồi đến trì quốc thiên vương cũng vậy. Rồi đến cái người sau cùng là La Sát Nữ. La Sát Nữ là cũng cái loại là lời tà nhưng mà chuyện chánh. La Sát Nữ mới phát nguyện là đem hết cả ma dân các La Sát Nữ khác cũng nói lên bị chú và phát nguyện trước Đức Phật là sẽ hộ trì cái vị thọ trì đọc tụng và giảng nói và thực hành kinh Pháp Hoa, không để cho các cái lực lượng ma nữ khác xâm nhập và các cái lực lượng tà khác xâm nhập nạo hại vị pháp sư và là gây rối cho vị pháp sư là cái người mà thọ trì đọc tụng và tu tập Pháp Hoa. Và đó là nội dung của phẩm Đà La Ni. Sau khi mà Đức Phật nói cái phẩm Đà La Ni này á, thì rất nhiều thính chúng đắc được vô sanh pháp nhận. Thì bây giờ tôi đi vào ý nghĩa triển khai, ý nghĩa diệu lý, diệu nghĩa của cái phẩm kinh Đà La Ni này. Trước hết, Đà La Ni là gì? Đà La Ni là nguyên chữ Ấn Độ là Dharani. Dharani thì cả tội dịch là tổng trì, là sự nắm giữ ý nghĩa một cách chắc chắn, là tổng trì, nắm giữ cái đạo niệm mình một cách chắc chắn kiên cố là tổng trì. Và Đà La Ni thường thường các tổ không có dịch nghĩa, đành rằng trong đó vẫn có rất nhiều từ có ý nghĩa, có thể là tên của các vị thần, mà có thể đó là tên của cái các pháp mà mình có thể hành được. Nhưng mà chư tổ đã không nói lên ý nghĩa của Đà La Ni này. Các ngài gọi rằng đó là những cái ngôn từ mà gọi là mật ngữ, mà đã là mật ngữ thì là mật nghĩa, và vì vậy cho nên chứ mình không tìm vào ý nghĩa làm gì. Mà vì sao là ngang đây thì Đức Phật và các vị Bồ Tát lên nói phẩm Đà La Ni này. Trong 22 phẩm kinh đầu là Đức Phật diện nói dù bằng hình thức thiên về lý hoặc là bằng hình thức thiên về sự, nhưng tất cả đều nhắm vào mục tiêu là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí thí kiến. Ngài trình bày rất rõ để cho thấy rõ như thế nào là thực tướng thực tính của các pháp, như thế nào là trí kiến thấy được thực tiễn thực tướng thực tính của các pháp, như thế nào là trí kiến thể nhập thực tướng thực tính của các pháp, như thế nào là gốc mà đưa chúng sanh đi xa thực tướng, cái gì là yếu tố mà ngăn che chúng sinh không đi vào được thực tướng, đó là tham sân si của con người do cái tà kiến thấy rằng các pháp có ngã. Rồi ngài trình bày rất rõ cả con đường mà để thể nhập Phật trí kiến nữa, nhưng đó là cái phần hoàn toàn là để khai mở cho thính chúng thấy rõ. Sáu phẩm cuối là Đức Phật nói vào thì phần cũng khai mở, nhưng chỉ con đường để thể nhập Phật trí kiến, và cụ thể là trở về ngay với cái cảnh giới mà Đức Thế Tôn đã hóa độ là cõi đời này. Và mở đầu ngài nói như thế này: làm thế nào để mà được chiêm thân của Phật hay là để được Phật trí kiến, là trong phẩm Dược Vương Bổn Sư thì Đức Phật dạy qua cái hình ảnh và hành nguyện của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thì phải đốt cháy hết chấp thủ năm ngũ uẩn. Như vậy đó là cái con đường mà để đạt được Phật trí kiến, thì ngài chỉ nói cách tổng quát là phải đốt cháy chấp thủ năm uẩn hay là tham ái năm uẩn. Tiếp theo phẩm diệu âm thì Đức Phật dạy muốn mà để đốt cháy để chấp thủ năm uẩn đó phải có một cái trí kiến, phải có một cái chánh kiến vô ngã thực sự được, đó gọi là diệu âm. Phải hiểu được tiếng nói, nghe được tiếng nói thực tướng của tất cả các pháp, đó là diệu âm. Rồi có cái phẩm phổ môn mà muốn nghe, muốn hiểu mà để mà tiếng nói của thực tướng để mà có thể đốt cháy được tham ái và chấp thủ thì phải hành trì thiền quán. Đó là gì? Đó là chứng quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán và bí quán, cập từ quán. Thường như vậy, hành thiền quán như vậy và nương vào cái sự thành tựu của giới uẩn, là vì câu chuyện mà câu hỏi của Bồ Tát Hóa Đức đặt ra đó, mà nương vào đó để mà hành thiền quán vô ngã. Hành thường quán vô ngã thường xuyên như vậy là nuôi dưỡng cái chánh kiến vô ngã, và chừng nào mà còn có mặt cái chánh kiến vô ngã trong tâm của mình thì chừng đó tham sân si nó rơi đổ. Và đó là cái cách để mà đốt cháy hết tham chấp thủ và tham ái. Và sau khi mà đốt cháy hết chấp thủ tham ái thì kim thân Phật xuất hiện, hay Phật trí kiến xuất hiện. Đó, ngài dạy từ từ. Và đến đây thì phần dạy gần như xong rồi, là bởi vì phải có giới, có định, có tuệ. Căn cứ trên giới định tuệ để mà đốt cháy tham ái chấp thủ, để nhiên hậu mà đạt được Phật trí kiến. Thì từ cái phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 25 thì Đức Phật vẫn nói, vẫn dạy, dù bằng hình thức này hay hình thức kia. Nhưng mà đến cái phẩm này thì Đức Phật muốn con người, muốn tất cả thính chúng, muốn tất cả chúng ta sau này phải nhạy vào hẳn. Thì phần trước là phần vắng và tư, là triển khai mạnh và vắng và tư, và để cho mình nhường nhuyễn thực hành cái vắng và tư. Nhưng phần này là phần bước vào tu thực sự, cho nên phải chấm dứt, ngưng lại cái công phu, ngừng lại cái công phu của vắng và tư và đi vào hành liền. Cho nên không có để cho mình tiếp tục tư duy nữa, mà phải đi vào thực hành liền, phải nhiếp tâm, nhiếp niệm liền. Và làm thế nào để mà chế ngự ngay tham ái và chấp thủ, cho nên gọi là đà la ni, mật ngự, mật nghĩa. Mà mật nghĩa là thoát ly nghĩa. Nói như vậy là ngài đóng cửa tư duy lại, đừng cho mình tiếp tục tư duy nữa. Vấn đề mà muốn đi vào Phật trí và đốt cháy chấp thủ tham ái không phải là vấn đề của tư duy nữa, mà tư duy ngang đến một mức độ nào đó thôi, mà vắng đến một mức độ nào đó thôi, thì công việc cuối cùng là phải trở về chính tâm mình, từ tâm mình để mà đốt cháy. Cho nên chỉ nói đà la ni, đóng cửa tư duy mình lại, để cho mình trở về với chính mình, mà trở về soi lại cho tâm mình và nhiếp phục cái tham ái chấp thủ trong chỉ tình. Cho nên gọi là đà la đi. Chỗ này là chỗ phải nắm giữ ngay chánh kiến, nắm vững ngay chánh kiến. Vì sao gọi là Bồ Tát Dược Vương mà ủng hộ Bồ Tát Dược Vương hỏi về Đức Phật về cái công đức xong, thì cái phần này cả phẩm trước có trình bày, thì Đức Phật vẫn ca ngợi lại, nhắc lại một lần sau cùng nữa, trước khi mà chấm dứt thì thời kinh Phật Hoa, ngài dạy rằng một người chỉ cần hiểu, học hiểu bị kề bốn câu thôi, mà đem đến thực hành thì phước đức vô lượng. Phước đức mà lớn nhất, cái hụ lầu mà lớn nhất trong cuộc đời này là hầu hạ chư Phật. Mà đã hầu hạ, đấy là cái phước đức hầu hạ vô lượng chư Phật nữa. Nhưng với phước đức đó, Đức Phật dạy còn nhỏ hơn phước đức của một người học hiểu và hành trì bốn câu Pháp Hoa. Như vậy là tất cả Đức Phật đã nhấn mạnh thêm một lần cuối cùng là vấn đề các ngươi phải trở về cái chỗ mà phước đức lớn nhất, nắm giữ cái phước đức lớn nhất, là trở về chính mình học hiểu và hành kinh Pháp Hoa. Thì Bồ Tát Dược Vương, như trước chúng tôi đã trình bày, ngài là biểu trưng cho một cái vị Dược Vương là phương thuộc Chúa. Phương thuộc đó là phương thuộc mà đốt cháy chấp thủ và tham ái, hay là đốt cháy tham sân si. Đó là phương thuộc của Dược Vương, mà qua hiện trình bày qua cái hành của Bồ Tát như thiệt chúng sanh hỷ kiến. Thì Bồ Tát Dược Vương hộ trì người thọ trì đọc tụng và hành kinh Pháp Hoa là gì? Hộ trì là gì? Là giúp đỡ, nâng đỡ cái bước chân của cái người tu tập này, làm cho họ đi càng ngày càng gần lại với Phật tiếp dẫn, đi vào giải thoát, gần lại với sự giải thoát tối hậu, giúp họ đi tới gần giải thoát cuối cùng. Đó là mục đích giải thoát. Mà cái gì giúp? Đó là năng lực đốt cháy chấp thủ tham ái dựa trên cơ sở của giới, định và tuệ. Cho nên khi nói năng lực của dược sư hộ trì là gì? Năng lực đó chính là sự trụ trong giới định tuệ mà đốt cháy tham ái chấp thủ. Thì chính cái công phu này sẽ nâng đỡ bước chân của cái hành giả đi về giải thoát và đi về Phật trí kiến. Đó là cái ý nghĩa mà Bồ Tát Dược Vương hộ trì. Hay nói khác đi, một hành giả mà muốn được cái năng lực của Bồ Tát Dược Vương hộ trì thì cái hành giả đó phải dựa trên cơ sở trụ trong giới định tuệ, và chính mình phải đốt cháy tham ái và chấp thủ của mình về năm uẩn, năm thủ uẩn. Đó là cái ý nghĩa mà gọi là Bồ Tát Dược Vương hộ trì. Ý nghĩa thứ ba sau cùng là như thế này: một người mà đọc tụng và hành trì kinh Pháp Hoa, thọ trì tức nhằm nắm giữ được ý nghĩa kinh Pháp Hoa và đem ra thực hành kinh Pháp Hoa, còn nghĩa là một cái người luôn luôn hành thiền Quán Vô Ngã, luôn luôn lắng nghe tiếng nói diệu âm và luôn luôn hành cái hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, thường quán về vô ngã, thường quán về thật tướng. Thì nhờ cái năng lực thiền quán, cái chánh kiến vô ngã đó và cái sự thường tư duy về vô ngã đó, năng lực đó nó khởi động, nó làm cho vị này khởi lên một cái sức mạnh ly tham và lý thủ. Chính đây là năng lực hộ trì, cứ trú trong vô ngã đi. chúng chánh kiến vô ngã đi thì cái năng lực đó sẽ đến ngay tức khắc. Đó là sự xuất hiện của Bồ Tát Diệu Vương mà hộ trì giúp đỡ hành giả. Cái năng lực đó sẽ đến ngay, và năng lực đó nó sẽ giúp cho hành giả đi ra lần lần, đi ra xa lần cái tham ái và chấp thủ năm một. Đó là ý nghĩa mà Bồ Tát Diệu Vương hộ trì người thọ trì đọc tụng và thực hành kinh Pháp Hoa. Đến vị tiếp theo là Giọng Thí Bồ Tát. Giọng Thí Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát tượng trưng cho hành tinh tấn nhẫn nhục, tinh tấn kiên cố, can đảm dung cảm mà vượt qua tất cả mọi khổ ách, mọi khó khăn để mà thực hành diệu pháp, bám sát để mục tiêu giải thoát của mình. Thì Bồ Tát Giọng Thí hộ trì là gì cũng ý nghĩa như vậy. Đó là cái năng lực một người hành giả mà muốn để mà sớm thành tựu giải thoát thì vì đó không thể thiếu mặt cái hành tinh tấn và can đảm hay là dũng cảm, thực sự không thể thiếu được, là phải có cái đức dũng cảm, phải có cái hành tinh cần tu tập. Tinh cần đó là tinh cần thiền quán vô ngã để mà đốt cháy tham ái và chấp thủ. Cho nên chỉ một người mà hành giả mà có nỗ lực tinh cần, chính là cái hành nỗ lực tinh cần đó hộ trì cho người đó đi về giải thoát. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là nó khác đi. Một người hành giả mà muốn đạt được mục tiêu giải thoát thì người đó muốn được Bồ Tát Giọng Thí hộ trì thì người đó phải thực hành hành tinh cần, phải hiểu và thực hành cái hành tinh cần, giảm mạnh tinh cần, không thể thiếu được. Và kinh nghiệm thứ ba là một người hành giả hành Pháp Hoa là gì? Là một người luôn luôn hiểu được thực tướng của các pháp là vô ngã, trú trong cái giác tỉnh vô ngã đó mà thường hành thiền quán vô ngã, và cái năng lực thiền quán về vô ngã đó nó sẽ giúp cho tự thấy được cái thực tướng của các pháp rõ ràng là vô ngã, là vô thường, là khổ đau, thì từ trong tâm nó khơi dậy một cái sức mạnh gọi là tinh tấn lực hay là giọng mạnh lực hay là tinh cần lực. Bởi vì khi mà thấy xung quanh mình lửa cháy là khiếp lắm, tự nhiên là nỗ lực liền, phải tìm cách không có để cho tâm hồn của mình, tâm tư mình đi lang thang trong cái cảnh giới tham sân si nữa, mà trở về ngay chính mình, giật mình trở về chính ngay chính mình mà nỗ lực để thực hiện giải thoát liền, thì đó là năng lực tinh cần sẽ khởi dậy liền. Thì cái đó là cái ý nghĩa mà Bồ Tát Giọng Thí hộ trì của người hành giả thọ trì độc tụng và thực hành kinh Pháp Hoa. Tiếp theo là Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng hộ. Đấy cũng nghĩa như vậy, một người mà hành Pháp Hoa, hành giả hành Pháp Hoa là cái người mà luôn luôn, người đó là hiểu rõ được thực tướng, thực tính của các pháp là vô ngã tướng, là vô ngã tính, và người này liền rời xa cái chấp ngã của mình. Và rời xa chấp ngã có nghĩa là rời xa tham sân si, nó đi từng bước, mà từ bước mà đơn giản nhất, chập chững nhất đến cái bước mà gọi là nhảy vọt, bước nhanh nhất và cái bước đi trí tuệ. Thì cái bước đầu thường là cái bước đi chập chững. Thì người đó dĩ nhiên là sợ hãi tất cả cái tham sân si và tránh xa tham sân si, mà tránh xa đồng tham sân si là tránh xa cái động cơ hay là làm đổ cái động cơ mà tạo ra các ác nghiệp. Và bây giờ người đó chỉ có thể, nếu chưa giải thoát thì người đó chỉ luôn luôn trú trong các thiền nghiệp mà thôi, xa rời 10 ác nghiệp để mà an trú trong 10 thiền nghiệp. Bởi vì thấy rõ như vậy là tự nhiên cái tâm tư nó hướng về đó rồi. Như vậy đó là ý nghĩa Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng hộ. Bởi Tỳ Sa Môn Thiên Vương là người ham học hỏi giáo lý, ham trầm tư giáo lý, ham tìm hiểu để mà làm sinh khởi và nuôi dưỡng chánh kiến. Mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương là biểu trưng cho thập thiền nghiệp. Cái cõi trời dục giới này là cõi sống trong thập thiền nghiệp và trú trong 10 thiền nghiệp. Mà một hành giả được Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ trì là gì? Là cái người tu tập Pháp Hoa được cái 10 thiền nghiệp hộ trì. Cho nên chỉ người tu tập mà họ thọ trì đọc tụng và giảng nói tu tập kinh Pháp Hoa, nếu chưa đi vào những cái bước đi giải thoát xa xuôi thì trước hết phải an trú trong 10 thiền nghiệp, muốn mà để mình đứng vững và đi dần về cái mục tiêu giải thoát thoát sau cùng là Phật Thích Kiến, thì trước hết phải trú trong cái đấm đất, đứng vững trên đấm đất 10 thiền nghiệp, giữ giới trì giới 10 thiền nghiệp, gọi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ trì. Đó là cái ý nghĩa là như vậy, Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ trì. Và cái nghĩa thứ hai là người mà hành giả hành Pháp Hoa này, khi mà hành thiền quán vô ngã vô thường và khổ đau của các pháp như vậy, thì vị này sẽ tự thức tỉnh và tự mình rời xa các ác nghiệp, tự mình rời xa mà thôi. Bỗng nghĩa là trong cái sự giác tỉnh đó, trong cái sự ngộ đó, ngộ cái thật tướng thật tính các pháp, ngộ cái vòng tâm vọng tưởng của cuộc đời đưa vào biển khổ, mà người đó tâm từ ngưng lại tất cả mọi hành động ác, 10 hành động ác. Do đó gọi là được cái năng lực của Tỳ Sa Môn Thiên Vương Hồ Đề. Tương tự như vậy, đối với Trị Quốc Thiên Vương cùng một vị thiên cũng là biểu trưng cho 10 ác nghiệp. Và khi mà người này mà trú trong cái 10 thiện nghiệp như thế này thì rời xa 10 ác nghiệp, có nghĩa là tất cả các cái lực lượng, các cái năng lực, cái sức mạnh ta không xâm nhập được qua mắt tai mũi lưỡi của mình nữa, qua thân khẩu ý của mình nữa. Tất nhiên là ngoài ta không nhập được trong tâm mình, gọi là ngăn tất cả các ta xâm nhập, thì người hành giả rời xa 10 ác nghiệp. Và theo một cái nguyên lý về của vũ trụ, của pháp giới, thường là Đức Phật dạy, người nào có chánh niệm thì tất cả ta niệm không thể xâm nhập được, không muốn hại cũng hại được. Chừng nào mà cái niệm mình mà hẳn không chuyên nhất vào chánh niệm thì mới có điều kiện để cho cái ngoại tà nó xâm nhập mà thôi. Cái năng lực tà bên ngoài nó xâm nhập. Đây là cái pháp nhĩ như thì pháp nó như vậy. Hệ mà chánh niệm thì không sợ tà niệm xâm nhập. Đây là ý nghĩa mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Trị Quốc Thiên Vương hộ trì. Và sau hết là Sa La Sát Nữ và quyến thuộc của La Sát Nữ hộ trì. La Sát Nữ là cái lực lượng đá dâm, cái sức mạnh của ái, của dục ái, biểu trưng cho sức mạnh của dục ái, gọi là La Sát Nữ. Chứ tại sao nói La Sát Nam? Nhưng mà tại sao bây giờ chữ La Sát Nữ là xin phát nguyện trước Đức Thế Tôn để hộ trì người thọ trì đọc tụng và thực hành kinh Pháp Hoa, mà đem hết cả quyến thuộc của mình mà không cho bất cứ một ma nữ nào xâm nhập người Pháp Hoa, gây rối người Pháp Hoa, nào hại người hành trì Pháp Hoa, và kể tất cả dân ma và cả quỷ vân vân, tất cả cảnh giới ta đó xung quanh thì cái cảnh giới của mình sống đấy không thể xâm nhập được. Cái ý nghĩa mà La Sát Nữ hộ trì là ý nghĩa mà La Sát Nữ đã quay về thiền. Đó là cái dục tâm, dục tỉnh ngay trong tâm mình á. Từ khi mà mình ngộ được đạo rồi, ngộ được cái sự cần thiết phải giải thoát ra khỏi khổ đau, thì khi mà mình hiểu được cái lý Pháp Hoa, hiểu được các pháp vô ngã tướng, vô ngã tính, hiểu được động cơ của khổ não là tham sân si, mà cái khổ gần nhất, mà mạnh nhất, mà lớn nhất đó là dục ái, mình thấy như vậy là mình tỉnh. Giống như mình thấy khi mình biết cái cục thắt đỏ nó đốt cháy cánh tay của mình thì mình buông ra ngay tức khắc. Đó là cái năng lực nó từ trong tâm của mình mà khởi dậy. Thì cái La Sát Nữ đó trong tâm của mình nó quy đầu rồi, nó quy đầu với cái đạo niệm, với chánh niệm, đạo niệm của mình rồi, nó không còn khởi dậy, nó quy phục, nó ở yên, nó ngoan ngoãn, nó tuân phục. Cho nên chỉ cái lực lượng cái dục ái nó tiêu, gọi là La Sát Nữ hộ trì, và cả quyến thuộc của nó, tất cả cái chi thuộc về nữ sắc, tất cả cái chi thuộc về dục ái là không còn lấy động dao động tâm tư của người hành trì Pháp Hoa được nữa, gọi là lực lượng La Sát Nữ ủng hộ. Là vậy. Và đây là ngài tuyên bố sự thật, khi mà một người nào hiểu Pháp Hoa thực sự thì tự nhiên tâm đó phải có, chứ không thể không có. Chừng nào mà dục ái mà còn rút rỉa trong tâm mình á, hắn cứ khởi lên mà hành hạ mình, chừng đó phải nói rằng là mình đừng có tìm hiểu chi cho xa, chừng đó chứng tỏ rằng là mình chưa hiểu Pháp Hoa, và mình chưa có niềm tin về Pháp Hoa, chưa nói đến chuyện hành à. Còn hiểu mà tin thực sự rồi là tự nhiên tâm đó được dừng lại ngay tức khắc, giống như là mình dừng ngay trước một cái đống thân hơn như vậy. Đó là lực lượng La Sát Nữ, cái thế lực của La Sát Nữ ủng hộ. Mà cái nghĩa thứ hai, một người mà muốn mà bây giờ mình khởi tâm để mà cầu hiểu Pháp Hoa, vì cầu học Pháp Hoa, cầu hiểu Pháp Hoa, và để rồi đi một cái bước xa hơn nữa là cầu hành Pháp Hoa, người đó mà con cứ nuôi dưỡng dục ái, ăn nhậu ngủ nghỉ, nghĩa là ham muốn ngũ dục lạc, hàng ngày cứ là đắm chìm trong ngũ dục lạc, đừng có hy vọng mà đi vào hiểu được Pháp Hoa và tin được Pháp Hoa, đừng nói chí đến cái chuyện hành Pháp Hoa nữa. Thành người đó, hành giả trước hết là phải chế phục dục ái trước đã. Đó là cái bước đầu tiên mà thấp nhất, phải chế phục dục ái đã, thì mới hy vọng, mới có mở ra cho mình một cái niềm hy vọng đi vào cái diệu nghĩa, diệu pháp, diệu lý, và để đi vào cái sự chứng ngộ, chứng nhập diệu pháp, diệu lý đó. Đó là cái nghĩa mà một vị mà muốn tu tập và hiểu biết kinh Pháp Hoa là phải sửa soạn cho mình như vậy. Phải rời khỏi 10 ác nghiệp là bước thứ nhất, phải trú trong 10 thiện nghiệp là bước thứ hai, là chư ác mà tác chúng thiền phụng hành. Cái bước thứ ba là từ tình kỷ, là phải trú trên giới, phải thành tù giới bộ, và trên cơ sở thành tù giới bộ mà hành thiền định, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn, thì khi đó mới là từ tình kỷ. Đó là bước đi giải thoát thứ ba và là bước đi sau cùng. Đó là giáo lý Đạo Phật thống nhất như vậy. Sau khi mà Đức Phật vừa chấm dứt cái phẩm Đà La Ni này, thì rất nhiều tín chúng đạt được vô sanh pháp nhận. Đạt được vô sanh pháp này là gì? Tất cả hiểu rõ rõ ràng, mà rõ cách ổn định, hoàn toàn tâm tư ổn định, trú trên cái thấy biết về vô ngã tướng của các pháp, hoàn toàn ổn định, không bị lấy chuyện gì nữa, không bị dao động, và đặc biệt là không có một cái dục ái nào trong lòng, không có một cái ngã tượng nào trong lòng nó khởi lên để nó dây dứt mình, nó dày vò mình và làm trao đảo mình được nữa. Thì như vậy gọi là trụ trong vô sanh pháp nhận, trụ trong cái chánh niệm vô ngã thực sự ổn định. Chừng nào mà quý vị thấy ổn định hoàn toàn, tin về niềm tin vô ngã thực sự, không còn chi phải dao động, phải lo lắng nữa, thì lúc đó gọi là đang ở trong cái vị trí mà gọi là vô sanh pháp nhận. Đó là bốn cái gia hành vị, tương tự gia hành vị lớn chứ không phải là nhỏ. Không phải dễ gì để mình vận trụ đâu, mình tin từng chốc mà thôi rồi quên đi, rồi mình trở về dòng ruổi theo cái cạnh trần, cái khổ đau, cái khổ não. Mình chưa thực sự là ổn định đó. Vì Phật tử nào mà ổn định được trong niềm tin vô ngã này gọi là trụ trong vô sanh pháp nhận. Thưa quý Phật tử, có rõ pháp Đà La Ni này không? Chứ đừng có tưởng là những cái lời đó, đừng có tưởng là những cái lời đó để quý vị nào thắc mắc thì gặp chúng tôi hỏi sau. Tôi xin phép là bởi vì trình bày cho hết thì giờ, vô đủ thì giờ trong cái thời này đấy. Cái Đà La Ni đó, quý vị biết rằng là đừng có nghĩ rằng là khi mình đọc lời lên đó rồi các vị thần họ tới ủng hộ mình. Đức Phật đã tặng tất cả Bồ Tát theo cái ý của Kinh Pháp Hoa là các Bồ Tát mười phương kia ở lại xin ở lại để mà hộ trì lỡ Đức Phật từ chối là đầy đủ Bồ Tát rồi. Là từ chối cái tha lực bên ngoài bởi cũng đưa giải thoát này. Tha lực nó chỉ giúp cho những người bước đầu tiến sửa soạn thôi, chứ con đường để đối mặt với tham sân si của chính mình là chính mình làm á, ai làm thấy được. Bây giờ mình nói lên đó là những cái tiếng gọi mà để rồi các vị đến mà giúp cho mình mà thoát nạn á, thực sự có thể giúp cho mình thoát những lửa những họa chứ không phải không. Cái đó không phải là đời chư thần là mình có thể giúp nhau được chuyện đó. Một cái bàn đau mình có thể đưa tới bệnh viện và đem bác sĩ giỏi tới thì thuốc giỏi vẫn chữa lành như thường. Đó là một cái hành động như là một vị Bồ Tát hộ trì vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà chữa cái tâm mình là không ai giúp ai được nữa. Ngoài Pháp ra, để cái phẩm sau cùng thì quý vị sẽ thấy phẩm Hổ Hiền, thì quý vị sẽ thấy là ngoài Pháp ra Đức Phật xác nhận một lần cuối cùng, và đó là lời nói tối hậu. Ngoài Pháp ra và ngoài chính các ngươi ra không ai giúp được nữa. Trong vấn đề đoạn trừ tham sân si hay đoạn trừ chấp thủ năm bốn, đó là phẩm Hổ Hiền. Thì lát nữa chúng tôi sẽ triển khai. Vì tôi ví dụ như thế này để quý vị yên tâm. Cái chữ chủ đó là chữ từ bên cái tiếng Bắc Phạn, tiếng của Sanskrit, Phạn Văn, mà dịch qua một cái tiếng của người Hoa rồi là đã cái âm khác rồi, dịch âm rồi qua cái tiếng Việt của mình là khác nữa, rồi mình là mỗi người có cái tiếng nói khác nhau, tiếng Bắc, tiếng Nam, tiếng Trung, tiếng Quảng Ngãi, tiếng Huế nói ra khác nữa. Mà ví dụ như tôi tên Hồi, tôi là vị thần thôi, tôi tên Hồi mà kêu hôi kêu hoài là nó tới được. Nếu kêu tên đó là các vị thần tới mà hồ mình thì cái âm thanh của mình rất nguy hiểm, quý vị thấy á. Không phải cái mà cảm ứng đó là cái niềm của mình trú trong cái thiền định đó. Bởi vì khi mình đọc cái lời chủ này á thì có những cái lời là như thế này, là mình tin đấy là mật ngữ, mật nghĩa, không nói lên ý nghĩa gì nữa mà cũng thể hiểu được ý nghĩa, chứa đừng trong những cái ngôn ngữ này nữa, thì mình dẹp tắt ngay cái vấn đề tư duy, mình ngưng lại tư duy, mình tập trung lại một cái tâm thuần túy lòng tin của mình và lòng tin vô ngã của mình trú trong lời chủ đó, và trong một cái tâm mà hoàn toàn rất yên tĩnh, ba nghiệp mình đóng lại. Và lúc bấy giờ mình yên tĩnh hướng về Bồ Tát Dược Vương, hướng về các cái Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Bồ Tát Giọng Thí, hay hướng về Bồ Tát Phổ Hiền sau này, tất cả cái tâm niệm đó nó cảm ứng về năng lực ở bên ngoài, và chính cái tâm niệm đó trong cái điều kiện tâm niệm thanh tịnh đó, nên năng lực ở trong tâm mình khởi dậy như con chim ở trong bay ra, đó là năng lực hộ trì. Chứ đừng chờ đợi bên ngoài thì sẽ được rất ít, mà quý vị nào hướng về bên trong sẽ được rất nhanh và rất nhiều, quý vị nhớ nè. Còn nếu có chi thắc mắc mà lo lắng thì về tự mình phải ổn định lấy. Còn nếu như mà còn cứ chạy ra bên ngoài để tìm kiếm thì không thể có điều kiện để đi vào diệu pháp được. Vì nhớ nè. Bây giờ tôi đi vào cái phẩm tiếp theo. Đó là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Cái phẩm Đà La Ni này là cái phẩm mà biểu mình phải đi vào hành. Và cái lỗi mà tụng Đà La Ni là cái lỗi mà khép ba nghiệp lại, thân khẩu ý hẳn đi vô việc ác nữa, mà ở trong nghiệp thiền là bởi vì trụ trong cái niềm tin vô ngã, cho nên đó là thiền nghiệp. 30 thiền nghiệp thì căn bản là vô tham vô sân vô si, mà căn bản vô tham vô sân vô si chỉ có thể xuất hiện khi nào mà có cái tâm, mà có cái niềm tin vô ngã, có cái chánh kiến vô ngã, thì cái tâm vô tham vô sân vô si mà có mặt, thì ở đó trụ ở đó là trụ 10 thiền nghiệp, đó là trụ giới. Và cái phần sau, cái phần phẩm trước đó cũng là Đức Phật đã nhắc đến cái vai trò của Bồ Tát Hóa Đức, đó là trụ giới, trên căn bản của giới để hành thiền định và hành trí tuệ. Quý vị nhớ là một phẩm. Lúc đầu Dược Vương là Đức Phật nói trừ chấp thủ, và trừ chấp thủ đó phải đi vào cơ sở là giới định tuệ. Phẩm tiếp theo Diệu Âm là nói về thánh tuệ uẩn. Phẩm tiếp theo của ngài Phổ Môn là nói nặng về thánh định uẩn và nhắc đến thánh giới uẩn. Thánh định uẩn đó thì thực hành đến cơ sở thành tựu của thánh giới uẩn. Và bây giờ thì bước thấp hơn một chút nữa là Đức Phật đưa lần lần xuống những cái căn cơ mà chưa đi từ lần được trên cao xuống lần lần ấy. Nếu chưa đến cái trình độ mà thành tựu thánh giới uẩn thì phải thành cái trình độ của Đà La Ni này, là phải tập trung với niềm tin đó. Mà trì là gì? Tập trì Đà La Ni là nắm giữ cái niềm tin đó, nắm giữ cái niềm tin vô ngã đó. Và dĩ nhiên là lúc đó tâm niệm của mình đương còn chao đảo, là bởi vì niềm tin mình chưa sâu, cho nên các ngài mới dùng cái phương tiện Đà La Ni để khích lệ, có một sự phấn khởi đi tới, tin tưởng rằng xung quanh mình có các năng lực đó hỗ trì, mà cũng có thật chứ không phải là không. Quý vị cứ làm im như vậy thì năng lực đó sẽ xuất hiện, và năng lực đó là nó cảm ứng từ trong tâm mình xuất hiện, nó cảm ứng ra bên ngoài, năng lực có khắp trong vũ trụ này. Quý vị nhớ là cứ làm như vậy thì nó đi đến cái năng lực như vậy, để trú, từ đó trú vững trong cái phẩm Đà La Ni này, thì khi đó mới đi vào thành tựu thánh giới uẩn, và thành tựu trên cơ sở thành tựu thánh giới uẩn mới thành tựu thánh định uẩn, mà trên cơ sở thành tựu thánh định uẩn trí tuệ vô ngã mới xuất hiện, Phật trí kiến mới xuất hiện. Đó là cái bước đường của Đức Phật dạy. Chứ bây giờ qua một bước đường thấp hơn chục đỉnh nữa, mà vừa tổng quát hơn, tổng quát lại tất cả cái bốn phẩm kinh Đức Phật vừa dạy đó, từ Dược Vương Bổn Sự cho đến phẩm Đà La Ni này, thì Đức Phật dạy tiếp một cái phẩm tổng quát mà đi sâu xa hơn. Phẩm này lại còn tính cách rộng rãi hơn, là không phải đi ngang thập thiện mà đi xuống người ngoài đạo nữa. Đó là dạy ngang người Phật tử thôi, thập thiện. Còn bây giờ dạy ra người ngoài đạo nữa thì đi đến một cái phẩm gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương. Quý vị thấy cái phẩm mà của Dược Vương Bổn Sự là nói cho những người đã có thiền định rồi để đắc trí tuệ, lớp đó là ngộ. Nói tiếp theo cái người là mới thành tựu thánh giới để đắc thiền định, đó là phẩm Phổ Môn, biểu về hành thiền quán, chứng quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí huệ quán, bí quán, cập từ quán, các cái hệ hành đi sẽ vào đó, để mà có được cái vô cấu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chư ám, năng phục tái phong hỏa phổ binh chiếu thời gian á, là tất cả để được cái kết quả đó. Rồi bây giờ ngài nói xuống thì chúng sanh thấp hơn được nữa, là bởi vì hình chưa trụ được trong giới bồn Ba La Địa Mộc Xoa, 250 giới thanh tịnh cùng vị tỷ kheo phẩm hành chưa trụ được. À thì bây giờ tôi đứng trụ trong 10 thiền giới, nói là phẩm Đà La Ni, trụ trong 10 thiền giới. Rồi bây giờ có những người chưa phải là Phật tử mà nó đâu có trụ 10 thiền giới, họ đứng ở trong ác nghiệp cả. Những người đứng còn hoàn toàn không tin, chẳng những không tin Phật mà còn phỉ báng Phật nữa. Đó là nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, đồ cho cả những người này, và người này cũng vẫn đi vào Phật trí kiến được. Đó là phẩm sau cùng, và hết cái phẩm này là cái thành phần để đồ. Những người nào cần được đồ thì phải đồ như thế nào, là Đức Phật nói đến phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là chấm dứt. Sau đó là phẩm Phổ Hiền, là những lời nói nhắc nhở sau cùng, tổng quát cho tất cả mọi căn cơ để đi vào Phật trí kiến, để đi vào cái sự nghiệp giải thoát thể hiện Phật trí kiến. Bây giờ tôi nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Lúc bây giờ Đức Phật mới gọi dạy thính chúng rằng, thời xưa, thời xa xưa, thời Đức Phật của Vân Lôi Âm Tụ Vương Hóa Trí, Như Lai cũng chẳng biện tri minh hành túc. Tuy nhiên là Đức Phật, mà Đức Phật này lại ghép hai Đức Phật trong phẩm kính trước. Một Đức Phật thì Vân Lôi Âm Vương, một Đức Phật là Tụ Vương Hóa Trí, thì Đức Phật này tên là Vân Lôi Âm Vương Tụ Vương Hóa Trí Như Lai. Đức Phật này, thời Đức Phật này, ngài hóa độ rất nhiều vị Bồ Tát Thanh Văn Sư Giả và đủ cả tứ chúng. Thì trong hội chúng của ngài có một người đệ tử tên là Diệu Trang Nghiêm Vương, đó là vua Diệu Trang Nghiêm, vua Diệu Trang Nghiêm gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương. Vua Diệu Trang Nghiêm này có hoàng hậu là Tịnh Đức, và vua và hoàng hậu sinh được hai hoàng tử, hai người con trai rất là trí tuệ, đó là Tịnh Tạng và Tịnh Nhạc. Thì hai người đệ tử này là để nghe Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, Vân Lôi Âm Tụ Vương Hóa Trí thuyết pháp, dạng diệu pháp, và đắc được nhiều thiền định, nhiều tam muội, và đắc được trí tuệ nữa. Hai vị này mới về nói với mẹ, thưa mẹ, là bà tịnh đức, thưa mẹ, đức Phật mà ra đời mà mình gặp được là khổ vô cùng, chuyện đó là chuyện hí hữu, nhưng chưa đức vẫn lôi âm trị, tủ vẫn hoa trị đến con tại thế, chắc là con, hai con phải xin xuất gia, xin mẹ đi xuất gia mà thôi, con muốn mẹ và cả phụ vương đến ý kiến đức Phật để nghe diệu pháp, bởi vì gặp Phật là chuyện khó. Thì bà mới than thở, bà nói như thế này, bà là người tin Phật, bà có chánh kiến, nhưng mà bà nói thế này, ôi thật là khổ cho mình, cho hai con. Hai con là người trí tuệ, là Phật tử, là con Phật, mà lại sinh vào cái nhà tà kiến. Bởi vì vua Diệu Trang Nghiêm là một người theo Ấn Độ giáo, hoàn toàn không tin Phật, không tin tưởng Phật Pháp. Chứ làm thế nào mà ba mẹ con ta có thể để ý kiến Đức Thế Tôn được? Là bởi vì cho đến khi nào mà phụ vương chấp nhận thì mới có thể ba mẹ con để ý kiến Đức Phật, để nghe Pháp được. Thì lúc đó bà Tịnh Đức mới đề nghị hai con là Tịnh Tạng và Nhãn rằng hai con hãy dùng cái thần thông của mình mà để thuyết phục nhà vua. Thì hai người con nghe đến liền Tịnh Tạng Tiền Nhãn, dùng thần thông của mình, thần thông này tối thiểu là ở tứ thiền, bay lên trên hư không và hiện ra nước và lửa, đi trong nước, đi trong lửa, không chảy và không trôi, hóa hiện ngay trước mặt của phụ vương. Ông vua thấy hai người con có một cái sự đắc giải thoát như vậy thì lại làm tin, hỏi làm thầy của con là ai. Nó là Đức Phật Vân Lôi Âm Tụ Vương Hoa. Do đó mới kích động được cái niềm tin và sự hướng về, cái tâm hướng về Đức Phật của phụ vương. Thì hai Tịnh Tạng Tịnh Nhãn mà nói rằng là con, hai con là đệ tử của ngài Tụ Vương Hoa Trị Vương, Vân Lôi Âm Tụ Vương Hoa Trị Phật, và đề nghị nhà vua nên cùng đến nghe Pháp. Chuyện đó là chuyện rất quý, vua ứng thuận. Và từ đó vua, hoàng hậu Tịnh Đức, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn và tất cả quyến thuộc trong triều đình, tất cả kéo đến ý kiến Đức Vân Lôi Âm Tụ Vương Hoa Trị và nghe Đức Phật giảng diệu pháp. Lúc bấy giờ vua mới khởi lòng tin thực sự vào Đức Phật, và mới lấy một chuỗi hạt quý của vua và hoàng hậu đem ra dâng Đức Phật. Và chuỗi ngọc lúc bấy giờ bay lên trên hư không và hiện ra một cái đài rất là quý, có bốn trụ chống vững, chống đỡ. Thì Đức Phật mới xoay qua nói với hội chúng rằng: ông Diệu Trang Nghiêm Vương này sau này sẽ thành Phật, hiệu là Ta Va Ta La Thọ Vương Như Lai, kiếp nước tên là Đại Quang và kiếp tên là Đại Cao Vương. Sau này ông sẽ hầu hạ nhiều chư Phật, ông sẽ tu tập và sẽ thành Phật, là hiểu như vậy đó. Thì Đức Vân Lôi Âm vừa nói với thỉnh chúng xong như vậy, thì lúc bấy giờ quý vị biết là những người đi theo nghe kinh đó là tất cả các cung nữ và hầu cung đều là có khả năng để mà hội nhập được diệu lý Pháp Hoa cả. Và còn bà Tịnh Đức phu nhân thì đắc được cái thiền định gọi là chư Phật tập tam muội, tập công đức tam muội, chư Phật tập công đức tam muội. Còn vua thì đắc được cái là tình nhất thiết công đức tam muội, còn Tịnh Tạng Tịnh Nhãn thì đắc được Pháp Hoa tam muội là một trí tuệ vô ngã hoàn toàn, thấy rõ diệu pháp diệu lý hoàn toàn. Thì vua mới từ giả về giao lại ngôi bảo cho người em trai và cùng với hoàng hậu và hai người con và rất nhiều người trong hậu cung xuất gia. Từ đó tu tập, tiếp tục tu tập Pháp Hoa và tiếp tục đi xa dần vào giải thoát. Thì khi mà đắc được cái thiền định thần thông thì vua bay lên trên hư không và bạch với Đức Phật Vân Lôi Âm Tụ Vương Hoa Trị rằng: bạch Đức Thế Tôn, ca ngợi Đức Phật trước, xong rồi mày nói rằng là bạch Thế Tôn, thật ra quả thật của Tịnh Tạng Tịnh Nhãn là hai người thiền hữu của con, hai người con rất mang ơn hai người đó, nhờ hai người đó con mới đến gặp được Phật và gặp được diệu pháp, mày có một cái hạnh phúc hôm nay. Thì Đức Phật xác nhận đúng như vậy, mà không phải Tịnh Tạng Tịnh Nhãn mới giúp ông hay hiện tại đâu, nhiều kiếp trước cũng thế rồi, và ông phải giúp chỉ một mình ông giúp rất nhiều người, đưa rất nhiều người vào diệu pháp. Rồi ngài Xích Qua nói thì chúng rằng cả ông cũng biết rằng Diệu Trang Nghiêm Vương là ai không? Đó là câu chuyện đi xưa ngày kể lại đó, trong hội chúng. Diệu Trang Nghiêm Vương bây giờ chính là Hoa Đức Bồ Tát đang ngồi trước cả ông đó. Còn bà Tịnh Đức Phu Nhân là ai? Chính là Quang Chiếu Bảo Tướng Bồ Tát. Quang Chiếu Bảo Tướng Bồ Tát đang ngồi trước cả ông đó. Còn Tịnh Tạng Tịnh Nhãn là ai? Đó là Dược Vương Dược Thường đó. Thì Đức Phật nói cái pháp kinh này rồi thì rất nhiều người trong thỉnh chúng đắc pháp nhãn thanh tịnh, gọi là pháp nhãn lý cầu, lý trần vô cấu, là cái pháp nhãn gọi là cái trí tuệ của bậc Tu Đà Hoàn, thấy được vô tướng các pháp và không còn chấp ngã tướng của tự thân của năm uẩn nữa, thì gọi là pháp nhãn lý trần vô cấu. Bây giờ tôi triển khai cái pháp này. Diệu Trang Nghiêm Vương là gì? Trang Nghiêm mà Diệu, ông vua mà tên là Diệu Trang Nghiêm là danh từ biểu tượng, cái tên biểu tượng. Diệu Trang Nghiêm là không phải trang nghiêm bằng hoa, bằng đèn, bằng các thứ sắc tướng ngã tướng của cuộc đời, mà trang nghiêm bằng chánh kiến vô ngã, bằng niềm tin vô ngã, trang nghiêm cho tâm mình, gọi là diệu trang nghiêm. Trang nghiêm tâm thì gọi là diệu trang nghiêm, chứ không phải trang nghiêm cái cảnh giới ngã tướng này, sự tướng hiện tượng này. Mà trang nghiêm bằng gì? Trang nghiêm bằng giới định tuệ mới gọi là trang nghiêm tâm. Người vợ của vua mà lại có chánh kiến. Người vợ là gì? Là một người mà gần gũi vua nhất, một người chia sẻ với vua nhiều nhất, một người thân cận vua trọn đời. Đó là người bạn đường trăm năm. Thì Đức Phật muốn nói gì? Muốn nói tống thì có người đi cả ba thiện chí mà chưa giác ngộ diệu pháp này, chưa biết chí về đạo Phật, chứ đừng nói là hiểu về đạo Phật nữa. Thì có người đó ở đó vẫn có cái khả năng của thánh diệu ở trong đó, khả năng đó gần gũi cả người, lòng cả người chỉ bước một bước là tới ngay khả năng đó. Cái sự có mặt của thánh giới ổn và cái khả năng để thành tựu thánh giới ổn đó, nó giống như là bà hoàng hậu mà ở bên cạnh vua vậy. Vua mà sợ chị mà đến được vì đạo Phật và đến được giải thoát là nhờ bà, ý kiến của bà chuyện thành thực cái con đường thì bước đi đầu tiên để trở vào đi về Phật, vì Phật á, vì pháp, vì tăng, để mà tăng nghiêm cái tâm của mình là thực hành thánh giới ổn, là nhờ cái công đức của hoàng hậu Tịnh Đức. Tịnh Đức, tịnh đức là giới, và giới mẹ là giới tịnh đức mà đẻ ra hai người con là tình tàng, là tượng trưng cho thánh tuệ, là một cái khó tình hoàn toàn, tịch tưởng hoàn toàn, đó là thiền định hoàn toàn, đó là thành tựu của thánh định uẩn. Người anh là tình tàng và người em tình nhạc là tượng trưng cho thành tựu của thánh tuệ uẩn, và chính tình tàng tình nhạc do bà hoàng hậu phu nhân đẻ ra, và cả tình tàng tình nhạc cũng do cái ông vua tà kiến này đẻ ra. Trong tất cả các pháp này mà mình tưởng là tà kiến và tà pháp đó, trong đó có mặt của Phật trí kiến, có mặt đủ của ba năng lực giới định tuệ trong tâm của mình hiện tại. Dù cho mình có nói mình là hèn kém bao nhiêu đi nữa thì vẫn có mặt cả giới định tuệ, cũng như vua Diệu Đức Trang Nghiêm có mặt cả ba bên cạnh là tình đức phu nhân và hai người con yêu quý là tình bạn và tình nhạc. Mẹ thì đẻ ra con nhân giới sinh đình, nhân đình Phật tuệ, chứ nếu chi muốn thành tựu đình và tuệ thì trước hết phải thành từ giới, không có ba tình đức làm gì có đẻ ra tình bạn và tình nhạc. Cho nên nhân giới sinh đình, nhân đình Phật tuệ, tình đức phu nhân mới đẻ ra sinh ra tình bạn và tình nhạc. Và tình tàng là người anh là sinh trước, mà người em tình nhạc sinh sau, đừng phải có trước đạo mới thành tựu thánh tuệ uẩn được. Cho nên chỉ tình tàng là anh mà tình nhạc là em, ba cái đó và ba cái năng lực đó là tình đức phu nhân mà họp lại cùng với tình tàng tình nhạc bằng ngàn mưu tỉnh kế để mà chuyện cái tà kiến của vua trở về chánh kiến của vua Diệu Trang Nghiêm, trở về quy Phật, mà trở về con đường giải thoát xuất gia và thành tựu thì trí tuệ giải thoát. Đó là ba cái sức mạnh gọi là giới định tuệ. Nói cái pháp Diệu Trang Nghiêm là nói như vậy này, giới định và tỷ tình đức, tình tàng và tình nhạc. Nhưng mà tùy theo căn cơ mà hòa độ, đối với vua phải dùng cái thần thông của tình tà tình nhạc là gì? Dùng bây giờ một người mà muốn có mà để mà hiểu được diệu pháp, để mà biết có chánh kiến để trở về Phật ấy, là phải có một sự yên tĩnh, còn sự lắng đọng của tâm hồn nào, là đó là tình tàng. Và cần phải biết tư duy, thì biết phân biệt phải trái, tìm hiểu thế này thế kia nào, đó là tình nhạc. Cho nên hai người đó hiện thần thông là cái cách biểu hiện mà thôi. Đó là hai cái sức mạnh trong mỗi người, mà ngay cả những người ngoại đạo tà giáo vẫn có thể vận dụng hai sức mạnh đó có mặt trong tâm của họ, và hai sức mạnh của họ đó sẽ đưa họ đến với Đức Phật để được tam bảo. Tình tàng tình nhạc thuyết phục được vua. Khi mà tất cả cả ba và cả tất cả mà những người giúp việc ở trong cung đến ý kiến Đức Phật, thì khi nghe diệu pháp xong rồi thì hai vị mà dâng lên Đức Phật một chuỗi ngọc quý. Chuỗi ngọc quý đó là tượng trưng cho tất cả cái tâm niệm, cái lòng của con người của mình á, dâng lên Đức Phật. Cái gì quý giá nhất trong cuộc đời này dâng lên Đức Phật, có nghĩa là cái lòng thành của mình, biểu hiện cái lòng thành mà quy hướng Đức Phật. Lòng thành đó là đấy chính là đạo niệm, bởi khi dâng đó là dâng cái đạo niệm của mình lên thế tốt, thì cái đạo niệm đó nó bay lên hư không. Đạo niệm đó là gì? Trú vào trong vô ngã tướng, mà là bay trên lên hư không, nó hiện ra một cái đài bảo. Đó cái chỗ trú, cái đài bảo đó là gì? Cái ngôi nhà tâm thức bây giờ mình phải trú, đó là ngôi nhà của giới định huệ. Ngôi nhà đó là gì? Có bốn trụ nó chống đỡ, đó là tứ diệu đế. Bốn sự thật đó phải trú vững trong cái bốn sự thật đó, thực hành bốn sự thật đó: trí khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo đế, biến thành bốn cái trụ chống đỡ cái đài bảo đó. Đó là cái ngôi nhà mà hiện chữ là vua và hoàng hậu đáng trụ dâng lên Đức Phật là vậy, để biểu trưng vậy, đáng trụ trong đó để mà hy vọng đi vào đến cái bước cuối, đi cuối cùng là đắc được Phật trí kiến. Thì sau đó thì bà Tịnh Đức Đức Phu Nhân là đắc được là chứng Phật tập công đức tam muội, là cái sự tích lũy công đức để thành Phật. Giới uẩn là vậy, người mà thành tựu giới uẩn đó là công đức để thành Phật, công đức đó nhờ công đức đó sau này để mà thành Phật, thì gọi là chứng Phật tập công đức tam muội, một cái định mà vô được cái định, ôm định trong đó rồi, thành tựu cái đó rồi, cho nên chứng Phật tập công đức tam muội. Còn vua thì là tình như thiệt công đức tam muội, trước kia mình là tà thiện thì làm, ông theo ở đồ giả thì ông muốn cứu đời cứu người, ông cũng làm những việc thiện cả, nhưng tất cả việc thiện đó được điều động bởi ta niệm, ta kiến, ta tư duy, cho nên tất cả không phải là tình công đức được. Mà bây giờ khi ông có chánh kiến rồi, ông cũng làm tất cả công việc đó, nhưng tất cả các công việc đó, cả cái hành động Phật sự đó được điều động bởi ta, bởi chánh niệm, chánh tư duy và chánh kiến, cho nên biến thành tình công đức đi về giải thoát, công đức kia đi về đi lang thang trong luân hồi là nếu tà kiến. Thành thực cái vấn đề quan trọng ở đây diệu pháp là như thế này, không phải quan trọng ở việc làm, mà quan trọng cái tâm tác động trên việc làm. Cái vấn đề mình thắp ba cái hương lại Phật chừng đó không phải quan trọng lắm, mà quan trọng là cái tâm mà thắp ba cái hương đó. Nếu như mình thắp và mình cầu để cho mình giàu có, là cái mình biến Đức Phật như thân tài, cái tâm là tà niệm, tà niệm, tà tư duy, tà kiến, thì nó đưa về mình đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh ba đường dữ mà thôi. Nhưng mà cái tâm đó niệm thắp ba cái hương mà cầu Phật rằng là cho con để thành tựu giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn, ba cái hương là vậy, hương giới, hương định, hương tuệ, thì như vậy là đúng vô cùng. Thắp ba cái hương đó là ba cái hương trí tuệ, ba cái hương của công đức vô lậu. Thì mình thấy nó thành thử bây giờ tất cả công đức của vua chuyển thành gọi là tình nhất thiết công đức tam muội. Ông đã ổn định, ông trú trong cái tâm, mà từ đó ông hành ra cái gì cũng là ra công đức giải thoát cả, là do vì ông có cái chánh kiến về giải thoát. Khi vua về thì bởi vì với cái tâm niệm đó thì không còn vướng mắc cái cuộc đời. Có thể ông còn ở lại đời, nhưng mà ở trong phòng cái nền dạy là ông xuất gia, có nghĩa là để cho mình dễ thấy một cái sự tướng, một cái hình tướng mình dễ thấy nhất, là nhường ngôi lại cho em và xuất gia. Có nghĩa là bây giờ tất cả tâm thức của ông là chuyển đổi rồi, không phải là tâm thức của người phàm tục nữa, mà tâm thức của một người đệ tử Phật, một người hoàn toàn an trú trong phẩm hạnh, trong con đường đi về giải thoát, gọi là xuất gia. Xuất gia là xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Bây giờ ông đi ra khỏi cái nhà phiền não rồi, tất cả những phiền não lúng túng trước đây tất cả tiêu cả rồi, là bởi vì trước cái chánh kiến trí tuệ của ông thì nó đốt cháy hết, thành nghĩa là xuất gia. Ông xuất gia đầu Phật, và sau đó thì ông ca ngợi Đức Phật và ca ngợi Tịnh Tạng Tịnh Nhạc, là gọi là thiền hữu. Thì quý vị biết rằng là, và kể cả bà Tịnh Đức Phu Nhân nữa, nhưng mà ca ngợi đúng Tịnh Tạng Tịnh Nhạc là hai người thiền hữu của con. Thì Đức Phật mà dạy là hai vị này là thiền hữu của nhiều người lắm, là bởi vì sao? Tất cả cái trí tuệ giải thoát thì người mà thọ trì độc tùng và để mà hành pháp hóa là người để cầu đắc được Phật trí. Mà cầu đắc Phật trí thì phi hai thiền hữu Tịnh Tạng Tịnh Nhạc đó không ai mà đi vào được, không làm sao mà có con đường nào để đi vào. Tuy nhiên phải đi qua thiền định, phải thành tù thánh nguồn, và phải có trí tuệ vô ngã thực sự, và phải thành tù trí tuệ vô ngã đó nữa, là thành tù thánh nguồn. Đó là hai thiền hữu. Và thiền hữu ở đây Đức Phật coi rằng tất cả vị Bồ Tát và thiền hữu ở đây là tất cả pháp, pháp là cái năng lực của pháp, đó là năng lực của Bồ Tát và năng lực của thiền hữu, chứ không phải là một cái năng lực của một bản ngã bên ngoài thực sự đâu. Đó là pháp. Bồ Tát Dược Vương và Dược Thường đó là pháp. Dược Vương là cái phương thuốc chúa, và Dược Thường là phương thuốc cao nhất, phương thuốc trị cái bệnh chấp thủ tham ái cao nhất, có hữu hiệu nhất, gọi là Dược Thường. Đó, đó là những Bồ Tát và đó là thiền hữu của mình. Pháp là thiền hữu, pháp là tha lực, tha lực chính mà Đức Thế Tôn giới thiệu và mình chấp nhận, đó là pháp, đó là tha lực. Cái pháp tu đó, pháp hành, pháp tu đó là tha lực, đó là vị Bồ Tát. Và xuất hiện, cái pháp xuất hiện với mình giống như là một người thiền hữu, thiền trí thức vậy, giúp đỡ, nâng đỡ cái bước chân giải thoát của mình. Sau khi Đức Phật dạy cái pháp này thì tất cả rất đông thính chúng đắc được cái pháp nhãn thanh tịnh, là tất cả lúc bấy giờ thấy rõ vô ngã hoàn toàn, an trụ trong chánh niệm vô ngã hoàn toàn. Sở dĩ trước đây thì những người này là trước đây các thời pháp mà Đức Phật nói các pháp kinh trước chưa đắc được, là bởi trong lòng còn chứa đầy tham ái chấp thủ, nhất là nặng về dục ái, thành bỏ đi luôn. Họ gọi chứ bỏ thì vương mà xương thì nặng, là lúc đó bỏ nhắm thì cũng khổ mà bỏ đi cũng tiếc. bỏ đi cũng tiếc, nó còn cái tập khí cho cả. Vì vậy thì dục ái, sự hiện hữu của dục ái, của cái tâm dục ái đó làm cho họ không đi vào được, vào đạo được. Cho nên đến đấy những người này bỏ được cái chấp ngã, bỏ được cái chấp ngã của dục ái, hữu ái, vô hữu ái, cho nên những người này mới trụ trong được, mới đắc được cái trí tuệ vô ngã, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, là hoàn toàn ổn định thấy vô ngã hoàn toàn. À, đó là cái sở đắc của những người mà khi nghe cho đến phẩm kinh này, nghe được Phật dạy cho đến phẩm kinh này. Bây giờ tôi đi vào phẩm kinh sau cùng là phẩm phổ hiền. Thưa quý Phật tử, của rõ phẩm kinh tôi vừa trình bày không? Dạ, dạ, quý nào rõ giống đây. Dạ, xin cảm ơn. Quý vị thấy rõ ràng là Phật Hoa, mình đọc Phật Hoa rất là xúc động, là một bộ kinh rất là trí tuệ, mà nói từ đầu đến cuối, nói bằng một cái kỹ thuật rất là tài tình, đi từng bước và nói rất tài tình, đi từng bước, từng bước, từng bước. À, cái phần đó nếu có thời giờ trong tuần này tôi sẽ nói qua, và tuần sau tôi tiếp là tổng luận về cái kinh Phật Hoa này, để quý vị có một cái nhìn tổng quát từ khi Đức Phật mà khởi đầu cái thời kinh Phật Hoa đến khi chấm dứt kinh Phật Hoa, thì cái thời điểm đó nó đến với mình như thế nào, và để lại, cần phải để lại trong tâm mình những lời dạy nào để mà hiểu, rồi để mà hành Phật Hoa. Lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền là ở cái cõi giới phương Đông, không phải là cõi Ta Bà này, cùng với vô số Bồ Tát và thính chúng cả Càng Tạc Bà, Cú Bằng Tà, Cận Na La, Ma Hồ La Già bên cạnh giới đó, bằng thần thông xuất hiện được hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và các vị đó đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền mới bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con ở bên kia qua đây để xin Thế Tôn chỉ dạy diệu pháp cho chúng con. Rồi ngài mới đặt câu hỏi: Bạch Thế Tôn, sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, trong thời mạt pháp, trong đời ác trược, ngũ trược ác thế đó, những người thiện nam tín nữ nào mà muốn đắc được Pháp Hoa thì cần có những điều kiện nào để đắc được Pháp Hoa? Đắc được Pháp Hoa của người là hiểu rõ được diệu nghĩa, hiểu rõ được thực tướng, ngộ được thực tướng, và nhập được thực tướng, gọi là đắc Pháp Hoa. Nhập được trí kiến Phật gọi là đắc Pháp Hoa. Thì Đức Phật dạy như thế này: Này Phổ Hiền, sau này mà trong thời mạt pháp á, mà những thiền nam tín nữ nào muốn đắc được cái Pháp Hoa này phải có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm. Điều kiện thứ hai là phải thanh tù giới uẩn. Điều kiện thứ ba là phải thanh tù định uẩn. Và điều kiện thứ tư phải khởi cái tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Ai mà có đủ bốn điều kiện đó thì người đó đắc được Pháp Hoa. Là lời dạy Đức Phật. Ngài xác định một cách rất minh bạch với tất cả cuộc đời của chúng ta hiện tại, thế hệ chúng ta hiện tại đó, muốn đắc Pháp Hoa là có bốn điều kiện đó. Bốn điều kiện đó là của mình phải có hội đủ mới gọi là đắc được Pháp Hoa. Và ngài tất cả trách nhiệm là ngài đưa về đó hết cả. Ngài nói một cách sòng phẳng, đừng có mơ tưởng gì khác hơn nữa, và đừng có hiểu lầm gì nữa. Thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm. Thứ hai là phải thành tù giới uẩn. Thứ ba là phải thành tù định uẩn. Và thứ tư là phải phát tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Thì Bồ Tát Phổ Hiền lúc bấy giờ mới bạch Đức Thế Tôn rằng là: Con sau này con sẽ xin hộ trì cho tất cả những người mà thọ trì độc tụng kinh Pháp Hoa này, ở trong cái cuộc đời mà ác trược á. Ngài nói lên một bì chú. Ngài dạy rằng là bì chú này, mà khi đọc lên bì chú này thì sẽ giúp đỡ cho cái người hành giả không bị các năng lực tà xâm nhập, không ai quấy rầy, không ai mà tìm được cái chỗ sơ hở của người pháp sư để mà quấy rầy. Đó là năng lực của ngài Phổ Hiền. Những người nào sau này mà tin tưởng Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng biến chép già nói hay thực hành Pháp Hoa, con sẽ cởi voi trắng sáu ngà đến để mà an ủi, để mà khích lệ họ. Những người nào mà tin tưởng Pháp Hoa để mà thọ trì Pháp Hoa, nghe Pháp Hoa để mà nắm giữ được ý nghĩa Pháp Hoa, phải biết rằng Bạch Thế Tôn, phải biết rằng người đó là nhờ năng lực của Phổ Hiền vậy. Những người nào mà đem ra thực hành Pháp Hoa nữa thì người đó cũng nhờ năng lực của Phổ Hiền vậy. Những người nào mà giảng nói Pháp Hoa mà quên đi, hay là đọc tùng tư duy về Pháp Hoa mà quên đi, thì con sẽ xuất hiện để mà nhắc nhở cho người đó nhớ. Ngài nói lên những cái công đức ngài hộ trì như vậy. Những người nào sau này muốn tu tập Pháp Hoa thì nên phát nguyện 21 ngày. Đây là con số tượng trưng mà các ngài nói là phải tùng 21 ngày, tùng trì thọ trì đọc tùng kinh Pháp Hoa trước khi mà thực hành Pháp Hoa đó, 21 ngày. Và sau 21 ngày đó, con sẽ cởi voi trắng sáu ngà đến xuất hiện đến trước vị pháp sư đó, đến trước cái người hành giả đó, rồi để khích lệ và an ủi. Thì Đức Thế Tôn mới khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền. Rồi Đức Phật mới nói tiếp là chính Đức Thế Tôn cũng vậy, ta cũng vậy. ta sẽ hộ trì cho những ai mà niệm danh hiệu Phổ Hiền thì ta sẽ hộ trì. Và những ai mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa sau này là tất nhiên là thực hành cái hạnh Phổ Hiền thì biết rằng là người đó đã nghe được cái diệu pháp như chính từ miệng ta nói ra vậy. Tất nhiên là người đó dù là đọc tụng kinh điển trong thời mạt pháp nhưng mà coi như là người đó đứng có mặt trong hội chúng của Đức Phật và đến nghe chính Đức Phật giảng nói vậy. Và người đó cũng là phải biết rằng là đã được Như Lai lấy tay xóa đầu và được Như Lai lấy y mà trùm cho. Đức Phật cũng ca ngợi và hộ trì như vậy. Đức Phật lại hộ trì giảng tiếp rằng sau này ai mà niệm danh hiệu Phổ Hiền thì ta sẽ hộ trì như thế. Những người đó là phải có công đức giải thoát lớn lắm. Những người mà tin tưởng mà hành trì Pháp Hoa nữa mà phải biết người đó là đang gần đạo tràng giải thoát, phá được ma quân. Và những người mà đứng thọ trì đọc tụng Pháp Hoa đó là những người đó có một cái hành, họ có được một cái thành tựu là họ thiệu dục trí túc, họ không ham ưa cái trang điểm, cái ăn uống hưởng thụ dục lạc đó, và họ ghét những cái chiếu căng ngạo mạn. Những người đó thành tựu được những cái đức tính đó. Và những người nào mà chỉ trích những người đó thì sẽ bị phước tội lỗi vô cùng. Và đây là lời nói cuối cùng, những người nào mà hệ mà phỉ báng kết Pháp Hoa và phỉ báng thì người hành thọ trì đọc tụng tu tập Pháp Hoa, người đó sẽ bị tội lỗi vô cùng. Và Đức Phật chấm dứt tất cả hội chúng từ giả Đức Bổn Sư và trở về bộ độ, trở về chỗ của mình. Tất nhiên là giải tán thính chúng và pháp này kết thúc kinh Pháp Hoa. Phổ Hiền là gì? Phổ này là phổ quát vũ trụ, một cái tính chất phổ quát, cái quy luật phổ quát đó là thực tướng, thực tính của các pháp gọi là phổ. Còn Hiền là bậc thánh, một cái người, một cái bậc mà đã đi qua được cái lộ trình gọi là đi qua thực hành cái hành mà được đặt danh, đặt tên là Phổ Hiền. Hành đó là gì? Là đã học thọ trì, học hiểu kinh Pháp Hoa, là đã văn tu về văn Pháp Hoa, đã tứ Pháp Hoa và đã tu Pháp Hoa, đã đi qua lộ trình đó rồi và đã giải thoát, đắc được Phật Thích Kiến, đắc được cái thực tướng thực tán gọi là phổ. Cái vị đó gọi là bậc thánh, lúc bây giờ gọi là bậc thánh, gọi là hiền. Thì cái vị này là cái Phật tử biết rằng là một cái danh từ cũng biểu tượng nữa, cái năng lực Phổ Hiền đó là cũng biểu tượng nữa. Nhưng mà có một điểm chúng ta phải suy nghĩ, tại vì sao trong phẩm tùng địa giảm xúc, trong khi vô lượng Bồ Tát ở các cảnh giới kia mười phương thế giới khác cầu xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lưu lại cõi ta bà này để giúp cho chúng sinh, để mà lưu bổ, để mà truyền bá kinh diệu pháp và giúp đỡ cho những người pháp sư, thì Đức Phật từ chối. Mà bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Bồ Tát ở phương khác, ở phương đông mà đi tới mà cầu xin ở lại để hộ trì, thì Đức Phật lại nhận lời. Như vậy hóa ra Đức Phật mâu thuẫn à? Tại sao trước đây thì phạm tông đi giọng thuốc thì chứ Bồ Tát chứ lại để mà hộ trì cho thế gian này, thì Đức Phật từ chối, nói đấy là Bồ Tát đủ rồi. Thì sau lời nói đó là Bồ Tát trong lòng đất vọt ra vô số, này đi đủ Bồ Tát rồi, từ lo lý được có việc đó, đảm trách được có việc đó. Tại vì sao chứ Bồ Tát Phổ Hiền qua là xin là ở lại để hộ trì những người hành trì Pháp Hoa là Đức Phật nhận lời mà còn khen nữa? Đó là vấn đề. Khi quý vị mà tìm ra sự khác biệt đó, dĩ nhiên là Đức Phật cũng có mâu thuẫn và kinh cũng có mâu thuẫn. Đó là cái điểm mà chúng ta phải suy nghĩ. Và Bồ Tát Phổ Hiền đi đến đâu là tất cả là cảnh vật chấn động, cái âm nhạc trội lên, thì cũng giống như Bồ Tát Diệu Âm này. Đó là tiếng nói của cái sự chứng ngộ thực tướng, người mà tự mình hành đắc được thực tướng. Và tiếng nói đó là quý vị biết rằng là nó làm hiện lộ tất cả thực tướng, nhưng đi ngang đến đâu thì tất cả các ngã tướng đều bị dao động, bị chuyển động, bị lay đổ cả, rung động. Và cái nhạc đó là cái nhạc giải thoát từ trong lòng á. Và cái đó là tiếng nói giải thoát có mặt khắp trong tất cả các pháp, nó trỗi dậy. Tiếng nói đó là gọi là diệu âm đó, vì đó là nghe diệu âm khắp nơi, cho nên ngài đi bước chân ngài đến đâu là tất cả trỗi nhạc là Bồ Tát Phổ Hiền. Thì bây giờ quý vị tự nhớ rằng, trong khi mà tất cả các vị Bồ Tát ở phương xa tới để xin để mà hộ trì cái cõi đời này á, để làm cho bộc hiện cái năng lực Bồ Tát ở trung tâm của chúng sinh ở ta bà này, thì Đức Phật từ chối. Là Đức Phật từ chối là ý gì? Công việc đó là công việc từ họ phải làm lấy, không được nhờ tha lực, nhờ một năng lực các ngã tướng, các cái vì cái năng lực ở bên ngoài được. Cái này là năng lực từ bên trong. Nhưng mà trên con đường gọi là trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài xác nhận rõ ràng, các ngươi hãy trở về nương tựa mình, đó là năng lực từ mình, tự lực lấy. Cho nên ngài từ chối các vị Bồ Tát kia. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại còn dạy thêm cái lời dạy cuối cùng. Đức Phật Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài cũng dạy như thế này. Và trước khi Đức Phật nhập niết bàn, Ngài cũng dạy như thế này: các ngươi hãy tự mình nương tựa mình và nương tựa Pháp. Như thế nào là một người nương tựa mình và nương tựa Pháp? Đó là một người hành tứ niệm xứ. Thì phổ hiện đây là biểu trưng cho Pháp, cho nên Ngài cho phép nương tựa và cần để cho chúng sinh nương tựa. Bồ Tát phổ hiện là Pháp, phổ là phổ quát là vậy. Đó là cái Pháp phổ quát của vũ trụ. Đó là cái con đường để hành đi đến Phật trí kiến. Con đường này là chung cho tất cả mọi chúng sinh trong khắp cả cõi, chứ không phải của riêng ai, không phải của cảnh giới nào, không phải của bên kia, không phải của phương Đông, phương Tây nào cả, mà chung cho tất cả, gọi là cái Pháp. Cho nên Ngài nhận sự giúp đỡ của Bồ Tát phổ hiện là gì? Nhận sự hộ trì của Pháp. Đức Phật trở về nước thực Pháp. Và Pháp đó là gì? Đó là thực tướng vô ngã Pháp. Đó là con đường giới định tuệ. Đó là tứ đế. Là duyên khởi là tứ đế. Đó là nước thực Pháp. Cho nên Ngài chấp nhận sự hộ trì của Bồ Tát Phổ Hiền là vậy. Bồ Tát Phổ Hiền đấy là tượng trưng cho Pháp, biểu trưng cho Pháp. Thì giúp đỡ mà nắm tay mình mà làm là khác, giúp đỡ mà đem của cải tới vì đem sự giải phóng đến cho mình cả. Còn giúp đỡ đấy là mở ra con đường rồi mình tự đi lại, thì giúp đỡ là vậy. Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Thành Ngài vai trò Ngài là khích lệ ai mà hành trì đó, hành trì đó, rồi khi đó có người tới thì con khích lệ an ủi họ đi tới. Bồ Tát Phổ Hiền này, năng lực giải thoát này sẽ tới xuất hiện, phải nói cho người đó biết. Chính tâm mình nói năng lực đó có trong mình và cũng có trong vũ trụ. Bồ Tát Phổ Hiền mà đặt câu hỏi căn bản là câu hỏi sau cùng đó, để cho mình đừng lầm tưởng gì. Bạch Đức Thế Tôn sau này trong thời mạt pháp á, ngũ trược ác thế, mà một thiền nam tín nữ mà muốn đắc được Pháp Hoa thì có những điều kiện nào? Thì Đức Phật dạy thứ nhất là được chư Phật hộ niệm. Chư Phật hộ niệm là gì? Như Đức Phật vừa mới nói đó, là ta sẽ hộ niệm cho những ai niệm danh hiệu Phổ Hiền, là ta sẽ hộ niệm cho những ai mà người đó tự mình thắp đuốc mà đi, người đó tự mình nương tựa Pháp, tự mình thực hành, rồi tất cả 10 ác nghiệp từ mình trú trong 10 thiện nghiệp, từ mình thành tù thánh giới ổn, từ mình thành tù thánh địa đồn và từ mình thành tù dẫn thánh giới ổn, thì ta sẽ xuất hiện để hộ trì. Đó là Đức Phật dạy nè. Thì bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền nói vừa hỏi xong thì Đức Phật dạy điều kiện thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm. Chư Phật là gì? Đó là tiếng nói giải thoát hoàn toàn. Tiếng nói giải thoát hoàn toàn đó là trí tuệ vô ngã hoàn toàn. Cho nên trước hết người đó phải có trí tuệ vô ngã đã, phải có chánh kiến vô ngã đã, phải có mắt đã để mà thấy đường, chứ còn đi mà không có mắt mù mà đi ngã nào. Thành trước hết muốn đi, đi đâu thì đi, nhưng mà muốn đi như thế nào thì đi, đi chậm đi nhanh, đi trên chặng đường thì nghĩ cũng được, nhưng mà về điều kiện là phải có mắt cho sáng đã. Con mắt đó là được chư Phật hộ niệm, tất nhiên là được cái năng lực trí tuệ giải thoát, cái trí tuệ thấy vô ngã, thấy đúng thực tướng vô ngã đó có mặt đã, mà cái trí tuệ đó có trong tâm của mình. Mỗi người đều có Phật tánh á, có năng lực đó trong mình, như trong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là có mặt. Chư Phật hộ niệm là vậy. Chánh kiến thì có chánh kiến đã, không có chánh kiến thì tất cả nỗ lực của mình thành tà tướng tánh, niệm tưởng của mình thành tà niệm, và cái hành động của mình thành tà nghiệp. Mà nếu có thì hẳn trở thành chánh cả, và nhờ cái chánh mà thành tựu bát chánh đạo, mà đi đến cái chánh kiến giải thoát sau cùng, chánh trí giải thoát. Điều kiện thứ hai là rõ ràng là phải có trí tuệ đã, nhưng mà trí tuệ mà ông ngồi đó mà ông cứ trí tuệ hoài thì hàng cục vòng động mà nghiệp tiêu, thì chấp thụ năm uẩn vẫn còn trích trích đã đó, hàng còn rút rịa trong tâm mình, hàng còn tác hại trong tâm mình, tham hại năm uẩn vẫn còn tác hại trong tâm mình. Thì công việc là phải đi từng bước cơ bản. Mà bước đó là gì? Sau khi mà có chánh kiến rời khỏi cả ác nghiệp mà trú trong 10 thiện nghiệp, là phải thành tù thánh giới uẩn. Và thánh giới uẩn này là gồm có 5 giới của người tại gia, gồm có 10 thiện giới người tại gia, gồm có Bát Quan Trai giới của người tại gia, gồm có Bồ Tát tại gia, và có cả giới bổn Ba La Đề Mục Xoa của tỳ kheo ni nữa, hay gọi là bí số ni nữa. Đó là giới bổn là vậy. Ba La Đề Mục Xoa gồm có từ cái cấp thấp nhất ngũ giới cho đến cấp cao nhất là Bồ Tát giới xuất gia, và 250 giới Ba La Đề Mục Xoa của một vị xuất gia. Phải thành tựu giới uẩn đó, mà nếu không thành tựu giới uẩn thì làm sao mà giúp được? Thì Đức Phật dạy không thể thành tựu giới pháp được nếu như không thành tựu giới uẩn. Điều kiện thứ hai là Đức Phật giúp là giúp được đó, giúp là người đó phải có chánh kiến lấy ra, phải từ mình thành tựu thành giới uẩn lấy. Thứ ba là phải thành tù thánh địa đường. Nếu như mà chỉ thành tù thánh địa đường là chỉ có mới chư ác mạt pháp, và nhiều lắm là chúng thiền phụng hành thôi, lấy cái gì để mà tự tình kỳ ý? lấy cái gì mà để đi sâu trong tâm mình mà nhổ cho lên cái tầng cái gốc tham, mà cái gốc tham mà tham là như cái tham vô hữu ái là hằng tế vô cùng, làm sao mà có thể mà giới mà đoạn trừ vô hữu ái được? Giới không thể đoạn trừ vô hữu ái được, giới là chỉ làm cho mấy cái thập ác nghiệp nó tiêu và làm giúp mình trụ trong 10 thiện nghiệp và làm trong cái tâm yên tĩnh mà thôi, nghĩa là đưa vào một cái bước đầu của định mà thôi, chứ không thể đi sâu được. Thì phải thành tù thánh định luôn, phải đi sâu vào tiếp tục duy trì giới, trụ trên giới mà tiếp tục đi sâu vào định, rồi với cái khả năng tâm lý định đó, thiền định đó, rồi mày lặn sâu trong tâm được mà nhổ cái gốc rễ tham sân si ra, đó là nhổ tầng gốc chấp ngã. Mà cái gì nhổ tầng gốc chấp ngã phải nhờ hai bàn tay vô ngã mày nhổ cái bàn tay mày nhổ được cái gốc chấp ngã đó được. Thì lúc bây giờ phải thành tù thánh tuệ uẩn nữa, thành tù thánh giới uẩn, thành tù thánh định uẩn, và thành tuệ uẩn đây là nằm trong cái chư Phật hộ niệm, đó là thành tuệ uẩn đầu đó, thành tuệ uẩn, thành giới uẩn, thành định uẩn. Và cái này là cũng theo trình tự mà Đức Phật đã trình bày bạc thành đạo, ngài trình bày chánh kiến chánh tư duy là thành tuệ uẩn trước, rồi chánh ngữ chánh nghiệp chánh màng là thành giới uẩn, rồi đến chánh niệm chánh tướng tận chánh định là thành định uẩn. Đấy ngài nói vậy. Phải có điều kiện thứ nhất là phải có chánh kiến tánh tư duy đã, đó là được chư Phật hộ niệm. Điều kiện thứ hai là thành tù thánh giới uẩn, đó là chánh ngữ chánh nghiệp chánh màng. Điều kiện thứ ba phải thành tù thánh định uẩn, đó là chánh tính tánh chánh niệm chánh định, là sẽ đắc được Pháp Hoa. Rồi điều kiện thứ tư là gì? Nếu như ngang đó thôi mà các ngươi chỉ dừng lại cái sự giải thoát của tự thân thì các ngươi cũng không đắc được Phật Trí Kiến, mới thành tù được cái quả vị thính văn giải thoát tự thân. Cho nên phải phát cái tâm Bồ Tát là khởi tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Ngươi tiếp tục đi những bước đến giải thoát đó, mình phải trú trên bạc thành đạo, nhưng bạc thành đạo được khanh với cái tâm là cứu độ vô lượng vô số chúng sanh, khởi cái tâm Bồ Tát đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thì nhờ cái tâm đó thì Phật Trí Kiến mới xuất hiện thực sự. Ông mới bước đến cái bước giải thoát sau cùng là Phật Trí Kiến. Cho nên điều kiện thứ tư thực sự ra nói là điều kiện, nhưng mà tất cả cái đó là của mình và mình phải làm lấy. Nói như vậy thì quý vị, một số quý vị hơi dao động và hơi thất vọng, là bởi vì mình còn trông chờ một cái chi bên ngoài, tự lực mình gần như mình không tin mình nữa. Cái đó là cái điều đau khổ và bất hạnh cho mình. Thành hơn, cái người mà muốn giải thoát mà tiến Phật thực sự, trong cuộc đời vô thường như lửa cháy thế này còn chờ đợi ai nữa? Thì mấy mươi năm tùng đọc Pháp Hoa rồi, bây giờ là lúc mình phải đứng ngừng. Mình như một người trưởng thành rồi, không phải là trẻ nít nữa, không phải để cho những người khác phải nắm tay mình mà dắt đi nữa. Mình phải tự đi lấy về hai cái chân đi của mình, hai bước đi của mình. Tự nhiên, từ mình có chánh kiến, chánh tư duy, từ mình phải thành tựu thánh giới uẩn, từ mình phải thành tựu thánh định uẩn, và từ mình phải phát tâm cứu độ vô lượng vô số chúng sinh. Chỉ với cái tâm niệm đó, với sự hành gì đó, mình mới đạt được Phật trí mà thôi. Còn nếu như còn chờ đợi một cái gì đó thì mình biến thành đệ tử của một người ngoại đạo, của Ấn Độ giáo hay là của Cơ Đốc giáo bên phương Trung Đông, là bởi vì chờ một sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đó, năng lực cứu rỗi đó có trong mình, là Đức Phật đã dạy mình có Phật Trí Kiến, mình có Phật Tánh, năng lực có trong mình. Và cái vấn đề làm cho hiện lộ năng lực đó là chính mình, và cái con đường để hiện lộ đó là con đường giới định tuệ và cái tâm Bồ Tát là lục độ ba la mật, hành lục độ ba la mật. Thưa quý vị Phật tử, ngán đấy là kết thúc phẩm kinh. Và dĩ nhiên là sau cái phẩm kinh này thì đã hết rồi. Những người đắc pháp nhãn là cái bước quả sau cùng là Đức Phật nói rồi. Còn lại là những người phàm phu, không đắc gì nữa là phàm phu như mình. Thì Đức Phật dạy là sau thì lời kết thúc cái phẩm phổ hiền thì tất cả trở về bổn độ. Tháp Đa Bảo trở về bổn độ, tất cả trở về hết và giải tán thính chúng. Quý vị thấy tất cả hoan hỷ trở về, thấy lấy làm đủ rồi. Con đường mà Đức Phật dạy như thế nào là hiệu Pháp Hoa, như thế nào là hiệu thực tướng, như thế nào là hiệu thực tánh, như thế nào là để mà nhập Phật tánh, chứng ngộ Phật tánh, chứng nhập Phật tánh, thì Đức Phật nói rồi. Tất cả là đã được trình bày theo trình tự từ phẩm đầu đến phẩm cuối, đến phẩm từ 28. Ngang đây chúng tôi xin chấm dứt phần trình bày Pháp Hoa tổng quát. Và trước khi chấm dứt, chúng tôi lưu ý một số điểm để quý vị về suy gẫm. Và quý vị ngay bây giờ đừng trông đợi ở tôi nhiều, cũng như đừng trông đợi bất cứ ai, bất cứ pháp sư nào. Đức Phật đã nói rõ mà không ai có thể có trí tuệ hơn Đức Phật, và không ai có thể nói chính xác và tinh tế hơn Đức Phật. Quý vị hãy trở về lại những lời kinh, tất cả những cái điều chúng tôi nói trong mấy tuần nay và mấy năm nay là chỉ là hỗ trợ cho quý vị. Chúng tôi chưa phải là người đoạn trừ lậu hoặc, cho nên trong đó có những vấp váp rồi người thấy không rõ, quý vị phải tự mình thắp đuốc lại. Đó là con đường mà quý vị về từ mình phải tư duy, đừng lười biếng. Cái bước đầu tiên mình phải đi vào là phải có chánh tư duy và chánh kiến. Quý vị phải từ tư duy cho đúng, mà từ mình thấy đúng, và phải có cái thấy đúng là chánh kiến. Và từ mình phải tu giới, rồi từ mình phải hành chánh định. đó là con đường giải thoát của Pháp Hoa. Còn bị quý vị đừng trông chờ ai hay cả. Chứ bản thân chúng tôi phải không trông chờ ai hay cả, ngoài nỗ lực của chính tự thân và ngoài sự nương tựa Pháp, đó là lời dạy của Đức Phật. Đó là tha lực là Pháp, và tự lực là chính mình thực hiện Pháp. Đó là tự lực, tha lực là Pháp, chứ không phải chờ một người giống như họ đem gạo để cho mình trong khi đói. Cái đó là cũng tha lực, mà cái đó không liên hệ chỉ chuyện giải thoát trí tuệ Phật trí cả. Cái đó là chuyện giúp đỡ trong cuộc đời. Vậy thôi. Tha lực có, tha lực đó nó chỉ giúp cho mình để tiếp tục trôi lăn trong sinh tử. Còn tha lực mà để giúp cho giải thoát là chỉ có Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta chỉ chấp nhận một cái sức mạnh hỗ trợ cho chúng ta, hộ trì chúng ta. Đó là Pháp, đó là diệu Pháp và đó là giới định tuệ. Quý vị thấy là không thể chờ đợi gì khác được nữa. Là chứ thường tòa mình ngay ở miền Trung khi chấn hưng đạo Phật thì các vị là trên cái vách của Tư Đà mà viết rồi, là tất nhiên là phụng sự chúng sanh là cũng dương chư Phật, phải khởi cái tâm mà đi giúp người khác cho nên cái câu người ta giúp mình hỏi đó. Phụng sự chúng sanh này cũng dương chư Phật, khởi tâm là tâm Bồ Tát, phải từ thấp đuốc lên mà đi đó. Là các ngài cũng đã trong khi phương tiện bày ra cầu án cầu siêu, bày ra vô số pháp để tu, bày ra cái hồi Di Đà tịnh độ vân vân, rồi bày ra niệm Phật bày đủ pháp, là các ngài đều cũng phương tiện dẫn dắt mình lân lân cả. Nhưng mà các ngài cũng xác định trách nhiệm của chính mình rõ ràng đối với Phật giáo, đó là từ thấp đuốc lên mà đi. Các ngài thì đâu có ai lầm lẫn, còn nếu có sự lầm lẫn nào đó là do mình hiểu lầm. Thì Phật tử thấy đã đến lúc chúng ta không nên để cho mình tự hiểu lầm nữa về lời của Đức Phật dạy. Và đó là một sự cung kính đối với Đức Phật mà Đức Thích Ca đã dạy trong cái phẩm Phổ Hiền. Là đó là ý nghĩa mà Đức Phật dạy, người đó là đã đảnh lễ Đức Phật, đã cúng dường Đức Phật rồi. Và người đó nghe được cái lời đó mà hiểu được lời kính, nghe lời kính mà hiểu như vậy là như là chính nghe chính Đức Phật nói vậy. Và người đó là được Đức Phật là lấy tay xoa đầu, ma đặt thọ ký đó, lấy tay xoa đầu và được lấy ý mà tròn cho lên, ý giải thoát, ý nhận nhục đã bắt đầu tròn lên mình. Người đó bắt đầu nếm được hương vị giải thoát. Nhưng cái bước đầu tiên đặt chân đó là phải biết trách nhiệm lấy tự thân. Và trách nhiệm lấy tự thân là gì? Là phải thấy cho rõ mình đã khổ đau vì cái gì. Là bốn cái trụ mà đợi cái ngôi nhà từ chuỗi hạ khẩu diệu trang nghiêm vương mà trụ hư không đó. Là phải thấy khổ, là phải thấy mình đứng khổ mình chứ đừng thấy khổ người khác. Nhưng mà nếu như mà từ người khác để rồi mình thấy cái khổ người khác rồi từ đó mình thức tỉnh về cái khổ của mình cũng được. Hoặc là từ soi trong tâm mình, hoặc là vừa soi người ngoài nữa để biết à, người ta đang chết đang già thì mình cũng chết cũng già, mình cũng khổ như vậy cũng được. Nhưng mà vấn đề trước hết là phải thấy mình đang đau khổ vì những cái gì. Đó là tham sân si. Mà tham sân si từ đâu mà khởi? Do mình tưởng là tất cả mọi pháp có ngã tướng là thật, thật thường hằng. Cho nên cái đó tham sân si mà khởi, dục vọng thì khởi. Đó là trí khổ. Rồi cái gốc của hắn là gì? Thực ra các pháp hắn trói mình, hắn làm cho mình khổ. Mà bởi vì mình ái nó, mình muốn nắm nó, mà trong khi mình muốn giữ chặt lại nó, mà trong khi tất cả các pháp, tâm pháp như sắc pháp đều trôi chảy, đều vô thường. Cho nên mình đau khổ, đau nhức, đau khổ. Thì cái đó là do tham ái, đó là tập đế. Thì nguyên nhân mà khổ thực sự là do ái, ái ngũ uẩn, ái sắc, ái thọ, ái tưởng, ái hành, ái thức. Và con đường diệt là gì? Nếu như mà cái nguyên nhân đó mất đi, thì khổ đau mất đi. Tự nhiên là hết khổ đau và có điều kiện để mà làm xuất hiện Phật thích kiến. Đó là đoạn ái, đó là diệt đế, ái diệt, niết bàn. Con đường để đi đến đoạn ái là gì? Các người phải có chánh kiến hết trước đã, phải được chư Phật hộ niệm. Có chánh kiến vô ngã để thấy được con đường đi đến giải thoát thực sự đã. Thấy đâu là con đường tạo ra ngọn lửa tam giới, gọi là cái ngôi nhựa lửa đốt cháy cái tam giới này, tạo thành ngôi nhựa lửa của tam giới. Đó là chấp thủ tham ái. Và cái con đường phải có cái thấy đó đã. Sau khi thấy cái đó, ngươi phải rời khỏi 10 ác nghiệp, trú trên 10 thượng nghiệp. Sau khi trú trên 10 thượng nghiệp, ngươi phải tiếp tục thành tu thánh đường. Sau khi thành tu thánh đường, tính cơ sở đó mà tu tập thánh đường, trên cơ sở thành tu thánh đường thì trí tuệ, gọi là chánh trí kiến hay là chánh trí mới xuất hiện, hay là trí tuệ giải thoát xuất hiện. Đó là tất cả những điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta qua kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi nói thêm một điểm cuối cùng trước khi mà chấm dứt. Quý Phật tử biết rằng là cái cách của Đức Phật giảng là rất rõ. Ngài mới mở đầu cái hồi Pháp Hoa, ai xuất hiện đầu tiên? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thì đấy là tiếng nói của trí tuệ, phải có cái trí xuất hiện đã mới đặt câu hỏi để mới tìm hiểu, phải thấy được Phật trí kiến. Thành thử mở đầu của lộ trình giải thoát này là gì? Của lộ trình để đi vào Pháp Hoa, đắc được Pháp Hoa là gì? Phải có trí tuệ từ cả. Thành cho nên Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù Sư Lợi xuất hiện trước, bắt đầu mở ra cái thời kinh Pháp Hoa, ngài đặt những vấn đề để Đức Phật nói sự kinh Pháp Hoa. Và kết thúc Pháp Hoa là gì? Là bằng Bồ Tát Phổ Hiền mà cởi vó trắng sáu ngà, vì đấy đến để hộ trì mình. Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hành của ngài là đại hành Phổ Hiền. là người hành, chứ không nói nữa, không phải hiểu, không phải là vấn đề đệ tử và văn nữa, mà vấn đề phải hành. À, thành thử sau khi các ngươi hiểu rồi, cái con đường đi qua như thế nào, đâu là khổ đau, đâu là giải thoát, đâu là con đường đi đến Phật tri kiến, thì công việc các ngươi phải lên đường mà đi, lúc đó là phải hành phổ hiền Bồ Tát, và đó là giới định tuệ, đó là tứ đế, và đó là lục độ Bồ Tát, lục độ Ba La Mật. Phải phổ hiền mà phải phát cái đài hành, hành mà hành đến tận cùng, cho nên gọi là voi trắng. Như trong các con vật thì sức mạnh lớn nhất là sức mạnh con voi, sức mạnh mà chuyên trở được nhiều nhất đó là con voi, đó là cái giáo pháp đại thừa, hành đến cái Phật trí kiến, chẳng phải hành đến thanh văn duy giá, thành phải là con voi. Sáu ngà đó là lục độ, các ngươi nhớ, bởi vì nếu như không có cái sáu ngà trắng này thì cái pháp của Phật Hoa không còn là Phật Hoa nữa, bởi vì không phải là pháp đưa đến Phật trí kiến, mà chỉ đưa đến cái quả chứng ngộ của A La Hán thanh văn duy giác mà thôi. Cho nên có voi trắng sáu ngà xuất hiện, ngài cởi voi trắng sáu ngà là phải có sức mạnh thực hiện, mà thực hiện lục độ gọi là cởi voi trắng sáu ngà, lục độ Ba La Mật. Thì cái mà Đức Phật gọi là điều kiện thứ tư là phải phát tâm cụ độ vô lượng vô số chúng sinh. Thì Phật Hoa đã mở đầu bằng cái trí và kết thúc bằng ngài phụ hiền, mở đầu bằng ngài văn thù và kết thúc bằng ngài phụ hiền, là phải có trí tuệ đó rồi mới nói chuyện hành đi sau. Và cái chính cái bước sau cùng để mà đắc được Phật trí, không còn gì để nói nữa, đó là phổ hiền hành nguyện. Vì thế nó ngược lại với Hoa Nghiêm, mở đầu là ngài phụ hiền mà kết thúc là trí, là cũng đường đi ngược nhưng mà vẫn giống nhau, là bởi vì đối với đó cả Hoa Nghiêm là một cái quan điểm khác là của các vị Bồ Tát mà phải hành đó để đi đến trí tuệ. Ngài nói trí tuệ sau, còn bây giờ Phật Hoa thì nói chúng sinh vì chưa thấy cũng đường, cho nên trình bày theo cái cách Phật Hoa thuần theo về thế gian, thuần theo căn cơ, có nhiều căn cơ, còn cái Hoa Nghiêm còn có cái căn cơ cao hơn, cho nên chỉ nói các vị Bồ Tát lời cần phải hành cho cái biết họ biết rồi, cho nên chỉ không nói biết nữa, nhưng mà cái biết sau cùng để nói là văn thù suy lời, cho nên chỉ mở đầu bằng ngài phổ hiền và kết thúc bằng ngài văn thù suy lời là đã đắc được Phật trí đấy rồi, cổ Phật đấy rồi. Đó là chỗ đó là chỗ dừng lại nên đóng kinh, chỗ đó là chỗ đích của kinh đến rồi, cho nên ngang khi mà Bồ Tát văn thù suy lời xuất hiện là đóng chấm chức kỳ kinh và mở đầu phổ hiền. Còn Phật Hóa là mở đầu bằng ngài văn thù suy lời, nó phải có hai con mắt này, phải đường nó đi đã, phải mọi chuyện đã niềm tin mới khởi, từ đó mới thể hiện con đường giải thoát và kết thúc bằng phổ hiền. Mà ngài nói kinh này là để lại quý vị biết là ngài rất quan tâm, là để lại cho cái thời ngũ trược ác thế này, thời mà không có mặt có Đức Phật xuất hiện, không có có rất ít các bậc thánh xuất hiện, cho nên chi cần phải nói thật kỹ về con đường chúng thôi làm đi làm, rồi nói kỹ về hành, họ cần phải hành nhiều lắm, đa nghiệp chúng sinh, đa nghiệp đa dục, đa tham, đa sân, đa si, thì phải dẫn dắt từng bước, cho nên phải nghiêng vào cái hành, nhờ cái hành mà đối trị được mấy cái vòng nghiệp đó thôi, chứ không phải hiểu mà vòng nghiệp nó tan được, mà phải hành. Vắng chưa đủ tan, văn là mới văn tuệ, tư là mới tư tuệ, mà phải tu tuệ nữa, tu cái tuệ mà đến từ tu, đến cái bước đường cùng của tu mới gọi là trí tuệ Phật trí, còn cái văn tuệ tư tuệ là chưa phải Phật trí. Vì vậy là bởi vì hàng đến con những cái tập khí ngắn che, cho nên cái thực tượng các pháp chưa xuất hiện thực rõ, cho đến khi mà tất cả cái tập khí nào tiêu tan, mà muốn tiêu tan tập khí đó thì bằng hành. Tất cả cái con đường để đi vào sinh tử là do hành, hành động, cho nên con đường ngược lại cũng hành, mà hành ngược lại là phải xóa tan tất cả cái tập quán cũ, tập quán chấp ngã, tập quán tham ái. Thưa tôi xin ngừng lại cái thời Phật Hoa ngang đây, và tuần đến chúng tôi sẽ tổng kết về kinh Phật Hoa để cho quý vị dễ nhớ hơn.